Thượng Thích Thượng Thiền Hạ Tâm, Nhị Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam, giảng tại Pháp Hội Địa Tạng tháng 10 năm Canh Tý, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh, trụ trì chùa Khai Nguyên, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc, thế giới đại từ đại bi, tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Nam mô đại từ đại bi tầm thanh cứu khổ cứu nạn linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, thưa toàn thể đạo tràng. Hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ luận Niệm Phật Thập Yếu của Đức Đệ Nhị Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam của chúng ta. Hôm qua chúng ta đã học hết phần Thượng Pháp Nghi trong nghi thức hành trì lễ bái của Tịnh Độ Pháp Nghi. Hôm nay chúng ta học sang phần Trung Pháp Nghi. Phần Thượng thì nói về gì? Nói về những bậc tu hành tinh tiến, không giải đãi và có sức dẻo dai, có đại nguyện lớn để thực hành các khóa lễ dài hơn và khó hơn, vân vân. Thì phần Trung Pháp Nghi hôm nay chúng ta học thì nó ở cái dạng mức vừa phải. Đó, ở mức vừa phải. Về phần tán lễ môn của bậc trung của Tịnh Tông vừa chừng, rất thích hợp với sức khỏe và khả năng của phần đông. Ở đây là tổ giải thích như vậy. Tổ giải thích nói là phần tán lễ môn của bậc trung này là phù hợp với nhiều người. Những người có sức khỏe vừa phải đều có thể thực hiện được cái pháp tu này. Cách thức xưng lễ này mọi người đều có thể hành trì. Xin diễn dịch ra như sau. Thì ở đây là tổ đưa ra các pháp nghi này. Các pháp nghi này là cũng phải nói lại với các Phật tử chúng ta là ở trong miền Nam, các đồng tu tịnh độ ở khu vực phía Nam họ hay thực hiện cái nghi thức này. Còn miền Bắc của chúng ta thường thường là có lễ Thượng Pháp Nghi thì lễ cửu bái. Lễ cửu bái xong rồi tụng kinh niệm Phật, kinh hành vân vân, tùy theo cái thời gian và cái sức khỏe. Còn bậc trung pháp nghi thì thường là lễ tam bảo tam bái. Đấy, còn tiểu pháp nghi thì lễ ba lễ. Đấy, xong bắt đầu là ngồi xuống, bắt đầu là niệm Phật hoặc đi kinh hành hoặc là lễ Phật gì đó. Đấy, trung pháp nghi ngoài miền Bắc tam bảo tam bái sám hối, nguyện hương sám hối. Đấy, xong bắt đầu tụng kinh hoặc lễ Phật niệm Phật. Hoặc lạy Phật hoặc kinh hành, xong đó hồi hướng phát nguyện tổng. Còn hạ pháp nghi chỉ lễ ba lễ xong một cái là không nguyện hương, không sám hối và cũng không tụng kinh, khi vào là niệm Phật luôn, hoặc là tụng kinh xong niệm Phật luôn cũng được, không sao. Đấy thì có cái sự khác biệt đôi chút giữa cái cách hành trì theo các nghi thức của Tịnh Độ Tông, những người tu theo Tịnh Độ, hành giả tu theo Tịnh Độ giữa miền Nam, Nam và miền Bắc. Lại nữa, cái Thượng Pháp Nghi ở miền Bắc chúng ta có thể chúng ta thấy là chư tăng và một số các Phật tử thực hành cái pháp gọi là sám nguyện Tịnh Độ. Chúng ta hay đi dự cái khóa lễ ngày trai với các trường hạ với các sư đấy, cái khóa lễ sám nguyện đấy. Đấy chính là cái khóa lễ gọi là Thượng Pháp Nghi về nghi lễ về sám pháp của các tăng ni tín đồ Phật tử ở khu phía Bắc chúng ta. Phía Nam họ ít hay dùng cái sám nguyện Tịnh Độ lắm, họ ít hay dùng cái pháp sám nguyện Tịnh Độ. Miền Bắc chúng ta thì thường hay dùng pháp sám nguyện tịnh độ vào ngày trai, đặc biệt là các trường hạ và mùa an cư kết hạ của chư tăng ni ở miền Bắc của chúng ta. Nói thêm để chúng ta cũng nắm được có cái sự khác biệt dị đồng giữa hai miền Nam Bắc về cái nghi thức tu tập nói chung của Phật giáo Việt Nam, cũng như là pháp môn tịnh độ nói riêng của Phật giáo Việt Nam của chúng ta. Ở đây thì chúng ta đang học về niệm Phật thập yếu của Đức Đệ Nhị Tổ. Ngài xuất thân và tu tập cũng như hoằng pháp ở trong miền Nam, cho nên ở đây Ngài hướng dẫn ở đây theo nghi thức của Đàng Trong, của Phật giáo Đàng Trong. Về phần Trung Pháp Nghi, Ngài nói là Ngài xin lược như sau. Đầu tiên là bài Tán Thán: Từ bi thệ độ khắp quần sinh, thủy xả cứu an chúng hữu tình, tướng tốt trang nghiêm thân rực rỡ, nay con đỉnh lễ trí tâm thành. Đây là bài Tán Thán. Bài tán ở đây chính là tán thán Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, vị giáo chủ cõi Sa Bà của chúng ta, bậc thầy khả kính của thế giới này, là bậc vô thượng sư, bậc trí chân đẳng chính giác, một bậc đã tự thân tu tập, tự tâm chứng ngộ giải thoát và đem những cái kinh nghiệm giải thoát giác ngộ để chỉ dạy lại cho tất cả chúng sinh ở thế gian của chúng ta, cũng như khắp trong tam thiên đại thiên thế giới quốc độ giáo hóa của Ngài. Sau khi tán bài tán đó thì bắt đầu là trí tâm đỉnh lễ, gồm là cái bài lễ này gồm là có 12 lễ, cũng có 12 lễ. Lễ trước Thượng Pháp Nghi ở đây thì có 18 lễ, hôm qua ta học 18 lễ. Bậc Trung Pháp Nghi ở đây thì có 12 lễ. Sau khi đọc bài tán thán Đức Phật Thích Ca thì chúng ta bắt đầu gì? Chí tâm đỉnh lễ Hoằng Dương Tịnh Lạc Độ Thích Ca Văn Như Lai, ngàn trăm ức hóa thân khắp pháp giới chư Phật. Đầu tiên trong 12 lễ này thì lễ đầu tiên là đỉnh lễ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngài là vị giáo chủ quái Sa Bà. Ngài là chính là vị Phật Hoằng Dương giáo pháp và hướng dẫn cho chúng ta về pháp môn tịnh độ ở đây, cho nên đây mới gọi là Hoằng Dương Tịnh Lạc Độ, tức là chỉ cho pháp môn tịnh độ. Thích Ca Văn Như Lai đó chính là chỉ cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở thế giới Sa Bà của chúng ta. Ngàn trăm ức hóa thân, tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta có hàng trăm nghìn ức hóa thân, không chỉ trăm nghìn ức đâu các quý vị, mà có thì vô lượng vô số vô biên các hóa thân. Nếu chúng ta ai đã từng thọ trì đọc tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa, chúng ta sẽ thấy cái phẩm, có một cái phẩm gọi là phẩm Hiện Bảo Tháp. Ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, chúng ta thấy phẩm Hiện Bảo Tháp ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Trước khi Đức Phật Thích Ca muốn chỉ cho các đệ tử của mình thấy được để cung kính đỉnh lễ Đức Phật Đa Bảo ở trong Bảo Tháp, thì Đức Phật Đa Bảo Ngài có phát nguyện là sau này khi nhập Niết Bàn, vì muốn cứu độ chúng sinh, vì muốn Hoằng Dương chính pháp, vì muốn tán thán chứng minh và khen ngợi các Đức Phật ở khắp mười phương thuyết kinh Diệu Pháp Liên Hoa, cũng như là hộ trì cho người thọ trì đọc tụng và giảng giải kinh Diệu Pháp Liên Hoa ở khắp trong mười phương thế giới, cho nên Đức Phật Đa Bảo Ngài phát đại thề nguyện là sau khi Ngài nhập Niết Bàn, toàn kim thân của Ngài không hư hoại, gọi là lưu lại toàn thân xá lợi, mình gọi là lưu lại toàn thân xá lợi, và các đệ tử của Ngài
thể theo cái hạnh nguyện của Đức Phật Đa Bảo. Cho nên sau khi Đức Phật Đa Bảo nhập diệt, tức là nhập Niết Bàn đó, các đệ tử của Ngài đã đem toàn thân của Ngài an trí vào trong bảo tháp, tôn thờ trong bảo tháp. Cũng giống như là nhục thân của hai vị thiền sư Phúc Khắc Minh và Phúc Khắc Trường ở chùa Đậu của Việt Nam chúng ta, hoặc là Lục Tổ Huệ Năng, hoặc là nhục thân của Đại Lão Hòa Thượng Hải Hiền ở bên Trung Quốc mới đây chúng ta nhìn thấy, và nhiều các vị nhục thân, các vị thiền sư nữa, các vị đại sư nữa, các vị pháp sư nữa. Toàn thân Đức Đa Bảo Như Lai sau khi Ngài nhập diệt thị tịch thì không hư hoại mà lưu lại toàn thân như thế. Chúng đệ tử xây một cái tháp báu lớn để tôn thờ báo thân của Ngài. Và đến khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta thuyết kinh Diệu Pháp Liên Hoa, tháp của Đức Phật Đa Bảo tự nhiên đã từ dưới đất trồi lên. Chư Bồ Tát và Thánh chúng cũng như là vua chúa quan lại tín đồ Phật tử lúc bấy giờ thấy lạ quá, tự nhiên lại ở dưới đất trồi lên một cái bảo tháp to lớn, cao lừng lững ở trụ ở từ dưới đất trồi lên trụ ở trên giữa hư không, to lớn, đẹp đẽ, quang minh, sáng ngời. Trong bảo tháp lại phát ra tiếng nói lành thay, lành thay, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Ngài đã thành Phật rồi. Ngài hiện nay đang thuyết kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Tôi vì muốn chứng minh, tán dương, khen ngợi kinh Diệu Pháp Liên Hoa, cho nên mới đến đây để chứng minh, tán dương, khen ngợi và cúng dường Đức Phật Thích Ca thuyết kinh Diệu Pháp Liên Hoa, vân vân. Đó, các đệ tử của Đức Phật thấy như vậy lạ quá, tự nhiên thấy dưới đất trồi lên một cái bảo tháp trang nghiêm đẹp đẽ to lớn như vậy, lại trụ ở giữa trên hư không. Mọi người ở dưới này nhìn lên vút tầm mắt, lại nghe thấy tiếng ở trong bảo tháp phát ra như thế, phát ra âm thanh như thế, tán dương khen ngợi Đức Phật Thích Ca và kinh Diệu Pháp Liên Hoa như thế, thấy lạ quá. Bạch hỏi Đức Thế Tôn rằng: Bạch Đức Thế Tôn, vì sao ở trong bảo tháp kia lại phát ra âm thanh tán dương khen ngợi Đức Thế Tôn và tán dương khen ngợi kinh Diệu Pháp Liên Hoa như thế, và từ đâu mà bảo tháp ấy hiện lên, bảo tháp ấy từ đâu mà hiện lên từ dưới lòng đất như thế? Đức Phật mới nói về nhân duyên, về Đức Phật Đa Bảo, và nói về nhân duyên vì sao bảo tháp lại hiện từ đất lên, nhân duyên vì sao lại có tiếng phát ra từ trong bảo tháp như vậy. Đức Phật Thích Ca nói rằng đó là tiếng ấy, âm thanh ấy là do Đức Phật Đa Bảo Như Lai nói. Bảo tháp ấy là cũng là nơi thờ phụng toàn thân nhục thân của Đức Đa Bảo Như Lai. Bảo tháp ấy từ dưới đất trồi lên là vì từ ở một thế giới khác, cho nên hiện lên như vậy. Các đệ tử sau khi nghe Đức Phật Thích Ca nói như vậy, bạch với Đức Thế Tôn là: Bạch Đức Thế Tôn, chúng con cũng muốn được tận mắt nhìn thấy toàn thân xá lợi của Đức Đa Bảo Như Lai. Chúng con cũng muốn tận nơi để cung kính, đỉnh lễ và cúng dường toàn thân xá lợi Đức Đa Bảo Như Lai. Xin Đức Thế Tôn cho chúng con được thấy, vì bảo tháp của Ngài cao quá, to quá, lớn quá, nhìn khuất tầm mắt trên hư không như vậy, chúng con không nhìn thấy rõ được. Đức Thế Tôn đang ngồi ở dưới bảo tọa, các đệ tử ngồi dưới kia, không phải là ai cũng có thần thông để bay lên trên hư không, mà Đức Phật đang ngồi đấy thì không thể đệ tử tự nhiên là bay lên trên hư không được, đúng không? Không thể ai tự nhiên lại bay cao hơn Đức Phật lên hư không để lên để nhìn, để ngó ở trên đấy được. Cho nên là phải bạch với sư phụ mình, phải bạch với thầy mình là Đức Phật Thích Ca là gì, bạch Đức Thế Tôn, tất cả chúng con đều muốn được tận mắt nhìn thấy kim thân của Đức Đa Bảo Như Lai, và được tận nơi cung kính, đỉnh lễ và cúng dường kim thân của Đức Đa Bảo Như Lai. Đức Phật thấy như thế bảo là cũng được, nhưng mà hơi khó. Khó là vì sao? Khó là vì Đức Phật Đa Bảo Ngài đã phát nguyện rằng sau khi ta diệt độ, toàn thân của ta được thờ ở trong tháp báu, bất cứ Đức Phật nào ở khắp trong mười phương thế giới phát lời thệ nguyện tuyên thuyết kinh diệu pháp Liên Hoa, thì bảo tháp và nhục thân của ta đều hiện tới trước các Đức Phật đó để cúng dường các Đức Phật đó, để tán dương khen ngợi các Đức Phật đó, và để chứng minh và khen ngợi tán thán kinh diệu pháp Liên Hoa, gia trì cho những hành giả học tập và giảng giải kinh diệu pháp Liên Hoa. Các Đức Phật đó nếu muốn cho các đệ tử thấy toàn thân của mình ở trong bảo tháp, thì các Đức Phật đó phải dùng đại thần lực để gọi một nôm na như thế gian chúng ta gọi là mời tất cả các hóa thân của các Đức Phật đó ở khắp mười phương thế giới, tức là đang đi giáo hóa, đang đi du hành, đang đi hoằng pháp, đang đi độ sinh ở khắp mười phương thế giới. Nơi đâu có hóa thân của các ngài thì các ngài, các Đức Phật nơi ấy phải gì, ở xứ ấy, ở cõi ấy phải đều phải thi hiện và đều phải được vân tập câu hội về ở tại cái nơi mà chiếc bảo tháp của Đức Đa Bảo Như Lai, thì đại chúng mới nhìn thấy được. Chúng ta thấy ngài có một cái nguyện cũng khác người như thế, chứ không phải ai muốn thấy là thấy được đâu. Bảo tháp hiện ra đấy nhưng các đệ tử thánh tăng A La Hán không thấy được, các Bồ Tát cũng còn không thấy được. Vì sao? Vì ngài Đa Bảo Như Lai ngài đã nguyện rồi, chỉ thấy bảo tháp bên ngoài thôi và nghe thấy tiếng nói thôi, chứ không nhìn thấy, là vì ngài kim thân của ngài ngồi trong bảo tháp. À, có nghĩa là gì? Tháp không mở cửa, tháp hiện đến nhưng mà không mở cửa. À, vì ngài đã có lời nguyện như thế rồi. Các Đức Phật nào mà muốn cho các đệ tử mình thấy kim thân của Đức Đa Bảo Như Lai thì phải vân tập câu hội tất cả các hóa thân của mình ở khắp mọi nơi, mọi xứ, mọi quốc độ mà các ngài, các Đức Phật nơi ấy đang phân thân ra để giáo hóa độ sinh về một cõi, thì mới cửa tháp mới mở ra. Đấy. Cho nên trong cái phẩm hiện bảo tháp của kinh diệu pháp Liên Hoa thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vì nhận lời thỉnh cầu của chúng đệ tử của mình, cho nên ngài biến cái thế giới này, dùng đại thần lực, tức là lấy cái ngón chân cái của ngài ấn xuống dưới đại địa 3 lần và cả cái thế giới này. Trong kinh diệu pháp Liên Hoa nói, bây giờ tôi nói sợ các quý vị không tin, sợ không tin mà đi báng pháp thì tội lỗi chết. Tin thì công đức vô lượng, mà không tin đi báng pháp thì tội lỗi vô cùng các quý vị. Có nói không? Nói không tin nó chưa đủ lòng tin thì đừng có báng nhé. Cũng ví như những điều mà đứa trẻ con lên 3, lên 5 tuổi chưa hay, chưa biết, không tin rằng người lớn có thể giải được cái bài toán có thể đến hàng mấy chục con số. Vì sao? Vì nó bảo nó chỉ có biết giải được có mấy con số thôi, mà nhiều con số như thế làm sao mà giải được, đúng không? Hoặc là nó không tin là một người có thể để vác được một cái túi xi 50 cân, vì nó xách cái gì, bưng cái bát cơm có một tí thôi nó cảm thấy gì nặng, mỏi hết cả tay. Và nó nói rằng làm gì có cái chuyện có ai có thể xách được một cái túi xi to đùng nặng như thế, vì nó gì, nó tóm vào nó nhấc không nhúc nhích, đúng không? Đứa trẻ nó nhấc và nó không nhúc nhích, và nó bảo trên đời này không có ai nhấc được cái vật nặng như thế, cái túi xi như vậy, vân vân. Như vậy có đúng không? Theo chúng ta có đúng không? Đứa trẻ không nhấc được nhưng người lớn nhấc được. Tương tự như vậy, những điều mà hàng phàm phu tục tử chúng ta không nghe, không thấy, không biết được, những chư Phật Bồ Tát là những bậc đại giác ngộ, các ngài thấy nghe hay biết rõ ràng như nhìn vật ở trong gì lòng bàn tay mình vậy. Cho nên những điều gì chúng ta chưa hay, chưa biết thì cứ giữ đấy, đừng có phỉ báng. Ngày xưa chúng tôi hay thọ trì đọc tụng kinh diệu pháp Liên Hoa, chắc đây cũng là cái nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp, cho nên rất là hoan hỷ mỗi khi được thọ trì đọc tụng kinh diệu pháp Liên Hoa. Và đọc đến cái đoạn đó thì cái đoạn kinh đó, lòng chúng tôi không có một chút nghi ngờ, không khởi lên một niệm tâm, một mảy may nghi ngờ một chút nào. Vì sao? Vì chúng tôi hoàn toàn tin vào cái trí tuệ, hoàn toàn tin tưởng vào những lời nói chân thực của Đức Như Lai. Nhưng ở đây nói ra thì chưa chắc chúng ta đã tin được, tất cả chúng ta đã tin được. Và chắc chắn rằng sẽ có gì, có khá nhiều người không chỉ không tin mà còn đi hủy báng. Vì vậy chúng tôi phải nói trước, các Phật tử chúng ta nếu không tin thì đừng có hủy báng. Người họ chưa học Phật họ hủy báng, hoặc người họ học Phật nhưng không tin vào pháp môn Đại Thừa Viên Đốn họ hủy báng thì đó là việc của họ. Còn chúng ta là những hành giả, những Phật tử tu theo tịnh độ, không tin, chưa tin được, chưa hiểu được thì cũng đừng hủy báng. Đấy, Ngài nói rằng trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Hiện Bảo Tháp ấy, Đức Phật nói rằng Ngài ấn chân, lấy ngón chân cái ấn xuống 3 lần xuống dưới đất. Cả cái đại địa này á, tự nhiên tất cả những chúng sinh này được di chuyển đi thế giới khác, nhưng chúng sinh không biết là mình đã và đang được di chuyển và sinh sống ở một thế giới khác. Điều đó mới là cái điều gì? Chỉ có chư Phật với chư Phật mới biết và mới làm được thôi. Còn các hàng Bồ Tát như là Quan Âm, Thế Chí, Văn Thù, Phổ Hiền, Địa Tạng, Đại Sĩ, tôi nghĩ rằng các ngài chưa làm được. Thần thông công đức của các ngài Bồ Tát, cho dù nhất sinh Bổ Sư Bồ Tát cũng chưa đủ để làm được. Mà chỉ có chư Phật thành tựu viên mãn các công đức, thần thông tự tại, vô ngại thì mới có thể làm được điều đó. Cho nên trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa nói rằng ngài ấn chân, ấn ngón chân cái xuống đại địa 3 lần, cả cái đại địa này, tất cả chúng sinh ở cõi Sa Bà Uế Trược này được di chuyển đi được một thế giới khác, đến một thế giới khác. Và chúng sinh ở đó vẫn gì, coi như là mình đang sống ở thế giới của mình, đất nước, con người, khí hậu và vạn sự vạn vật chung quanh của những chúng sinh ở thế giới của chúng ta. Khi Đức Phật thuyết kinh Diệu Pháp đến cái giai đoạn ấy, họ vẫn không phát hiện ra là mình đang đã và bị di chuyển đi đến một thế giới khác, đang sống ở một thế giới khác. Vì sao? Ngài biến cái thế giới này giống như ảo ảnh, như những người làm ảo thuật vậy. Những người làm thuật vậy, các quý vị, chúng ta thấy những nhà làm ảo thuật, ví dụ như nhà ảo thuật David nổi tiếng trên thế giới, đúng không? Cả một cái xe container, ông ấy chỉ phủ tấm vải lên thôi, hàng trăm, thậm chí hàng nghìn, thậm chí hàng nhiều nghìn người đứng chung quanh cái container ấy. Ông ấy phủ một tấm vải lên, và ông ấy gì? Ông ấy chỉ chú, ông ấy làm pháp thuật chỉ sau khoảng 3 đến 5 phút thôi. Tự nhiên cái tấm vải đó gì? Rơi xẹp xuống đất, và không ai nhìn thấy cái xe container đâu nữa cả. Không chỉ container, mà cả một cái tòa nhà cao đến gì? Cao đến 20 mấy tầng. Cả một cái toa tàu hỏa, cả một cái tàu hỏa chứ không toa tàu hỏa, cả một cái tàu hỏa dài đến mấy chục mét, phủ tấm vải đen vào. Và ông ấy làm pháp thuật sau 5-10 phút thôi, tự nhiên là cái tấm vải đen đó, khi mà người ta lật ra một cái thì không thấy cái tàu hỏa đâu nữa. Và cái mấy năm trước, khi đó tôi đọc một bài báo mà nhà ảo thuật David nổi tiếng thế giới đó, ông ấy muốn làm ảo thuật để đánh mất đi cái tháp Eiffel mà chính phủ Pháp không dám. Ông ấy tuyên bố là ông ấy có thể làm gì mất đi cái tháp Eiffel. Mà chúng ta biết tháp Eiffel là gì? Là biểu tượng của nước gì? Của nước Pháp. Là biểu tượng, nó ở giữa thủ đô Paris, là biểu tượng của nước Pháp. Giống như Việt Nam chúng ta có cái biểu tượng là gì nhỉ? Chùa gì? Ở Hà Nội thì có chùa Một Cột và gì nữa? Và cái gì? Khuê Văn gì? Khuê Văn Các. Hay là vì Hà Nội chúng ta có mấy cái biểu tượng. Chùa Một Cột cũng biểu tượng của Hà Nội, Khuê Văn Các cũng là biểu tượng của Hà Nội, mà tháp Rùa chỗ Hồ Gươm á, đền Ngọc Sơn á, cũng đôi khi nó là biểu tượng của Hà Nội. Hà Nội chúng ta có nhiều cái biểu tượng, nhưng Paris biểu tượng là tháp Eiffel. Nhà ảo thuật David đã muốn gì? Tuyên bố là nó có thể, ông ấy có thể dùng pháp thuật của mình, dùng cái ảo thuật của mình để biến mất đi cái tháp Eiffel. Chính phủ Pháp sợ, không dám cho làm. Nếu cho làm mà nó mất thật thì làm thế nào? Biểu tượng của cả đất nước mà mất đi thì làm thế nào? Cho nên chính phủ Pháp không dám. Đấy. Ví dụ làm mất đi mà nó không làm lại được thì làm thế nào? Nó không làm hiện lại được thì làm sao? Cả cái tàu hỏa dài đến mấy chục mét mà còn biến mất. Không biết đó, nhà ảo thuật đã làm bằng cách gì. Có người thì làm bảo người là nói, có người thì nói rằng á, David, nhà ảo thuật David nổi tiếng thế giới là có pháp thuật thật. Có người thì bảo rằng đây là chỉ là một cái trò gọi là nhanh tay nhanh mắt và gì, một cái trò mà đánh lừa ảo giác của gì, thị giác và ảo giác của người xem mà thôi. Tôi thì chưa được tận mắt chứng kiến, thì xem qua TV với lại màn ảnh thôi thì cũng không rõ được. Nhưng mà chúng ta biết là trong kinh nhà Phật, kinh điển nhà Phật chúng ta nói cái chuyện thần thông đó là chuyện bình thường. Cái chuyện thần thông biến hóa đó là chuyện bình thường các quý vị. Bình thường đối với gì? Các bậc thánh nhân tu chứng thánh quả, A-na-hàm đã có thần thông khó nghĩ bàn rồi. Các hàng Bồ Tát thì thần thông của các ngài gì? Là siêu việt rồi. Còn các vị Bồ Tát từ hàng đẳng giác diệu giác trở lên đó thì bất khả tư nghị rồi. Còn chư Phật đó, thì hàng phàm phu tục tử chúng ta không thể suy lường phân biệt hết được. Cho nên một số người, một số các nhà nghiên cứu nói rằng nhà ảo thuật David là có thần thông thật. Và một số người cũng nói rằng nhà ảo thuật David là nó nghiên cứu ra nhiều các loại máy móc hiện đại để nó làm che mắt của và đánh lạc hướng đi cái ảo giác và thị giác của người xem. Cái này thì chúng ta cũng chưa nghiên cứu được ông ấy làm một cách nào có thể làm được điều đó. Nhưng có thể nói với chúng ta là gì? Đấy, người ta làm được những việc phi thường như thế. Còn chúng ta có làm được không? Để một cái cốc trước mặt chúng ta, phủ cái tấm vải vào, chúng ta có chỉ chú úm ba la hay làm gì đó, cái cốc mãi nó vẫn nằm ở đấy, đúng không? Đấy, còn huống chi là cả cái nhà hai mươi mấy tầng, huống chi là cả một cái đoàn tàu dài đến mấy chục mét, cả cái công xe container. Còn cái chuyện làm biến mất đi một con người hay là làm ra một đàn chim bồ câu hay làm ra cái gì gì đó, cái chuyện đó đơn giản. Cái đó đơn giản. Học có thể làm được. Cái đó học có thể làm được. Nhanh tay, nhanh trí và khéo léo có thể làm được. Đấy. Tất nhiên cũng phải có thêm cả một số những cái kỹ năng đặc biệt nữa. Đó, có thể làm được. Đó, cho nên ở đây tôi nói như thế làm sao để chúng ta thấy rằng Đức Phật Thích Ca chúng ta ấn ngón chân xuống 3 lần xuống đại địa. Mà đại địa tự nhiên thay đổi. Và trong cái giây phút đó, tất cả chúng sinh ở thế giới này và cõi Sa Bà Uế Trược này được di chuyển tới một thế giới gì? Một thế giới khác, một nơi khác. Mà tất cả không khí ở đâu mùa lạnh thì vẫn mùa đông, mùa lạnh vẫn mùa lạnh, mùa đông vẫn mùa đông, mùa nóng vẫn mùa nóng. Ví dụ Việt Nam chúng ta đang vào mùa hè thì nó vẫn là mùa hè. Nó không thay đổi giữa mùa hè sang mùa đông. Chúng ta không thay đổi được. Mùa xuân thì vẫn là mùa xuân. Vẫn cây đâm chồi nảy lộc. Chúng ta vẫn không phát hiện được. Ví dụ chúng ta đang mùa xuân mà tự nhiên nó biến thành mùa đông. Cây khô lá rụng thì chúng ta biết rằng nó khác. Ví dụ như châu Âu đang mùa lạnh tự nhiên nó nóng lên 38-40 độ. Các nước châu Âu thì đương nhiên họ biết là khác. Nhưng mà không. Tất cả vạn sự vạn vật, mọi hiện tượng ở các quốc gia, các xứ sở ở trên trái đất này vẫn yên nguyên như vậy, không có một chút gì sai khác. Cho nên chúng sinh không biết là chúng ta đã được gì, Đức Phật di chuyển đến một nơi khác. Và toàn bộ cái thế giới này, cõi Sa Bà này, biến thành một cõi gì? Một cõi Phật trang nghiêm, thanh tịnh, giống như cõi Tây Phương Cực Lạc, không có khác. Các vị đọc kinh Diệu Pháp Liên Hoa sẽ thấy, tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa sẽ thấy cái đoạn đó. Đức Phật biến thế giới này thành một giới thế giới trang nghiêm thanh tịnh như cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới. Và ngay lập tức là các phân thân của các Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở khắp trong Tam Thiên Đại Thiên thế giới thì vân tập về thế giới Sa Bà này. Để làm gì? Để cùng nhau chứng minh và tán dương khen ngợi hóa thân của Đức Phật Thích Ca ở thế giới này, thành đạo ở thế giới Sa Bà ngũ trược ác thế, kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sinh trược và mệnh trược chung này, kham khổ này, thế mà lại xuất gia tu hành thành đạo, tức là thành Phật được, lại chuyển bánh xe pháp độ chúng sinh được. Nay là vì tất cả chúng sinh mà nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa để thọ ký cho tất cả chúng sinh đều thành Phật. Đây quả thật là một việc khó. Lại vì muốn mở bảo tháp của Đức Phật Đa Bảo nữa, cho nên tất cả hóa thân của Đức Phật Thích Ca ở khắp tam thiên đại thiên thế giới, quốc độ giáo hóa của Ngài đều vân tập về thế giới này. Khi các Đức Phật vân tập về hết, và mỗi mối thị giả của các Đức Phật đấy đều cầm một bông hoa hoặc một bó hoa hoặc một vật gì đó đến để cúng dường Đức Phật Thích Ca và cúng dường tháp Đức Phật Đa Bảo. Sau khi sai các đệ tử đến cúng dường rồi, các vị đệ tử của các hóa thân các Đức Phật Thích Ca ở khắp tam thiên đại thiên thế giới ấy bạch với Đức Phật Thích Ca là gì? Đức Thế Tôn của chúng con là gì? Thích Ca Mâu Ni Phật giáo hóa chúng sinh ở quốc độ ấy. Nhá, khắp tam thiên đại thiên thế giới có thể đây gọi là cõi Sa Bà, nhưng cái quốc độ ấy hóa thân của Đức Phật đó, có thể là cõi thuần tịnh chẳng hạn, hay là cõi cực lạc chẳng hạn, hoặc là cõi năng nhân chẳng hạn, vân vân. Các Đức Phật thể hiện ở các quốc độ khắp tam thiên đại thiên thế giới cũng có gì, có tên gọi khác nhau. Quốc độ cũng có tên gọi khác nhau, nhưng tất cả đó đều là hóa thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Cho nên đây mới nói là gì? Đỉnh lễ gì? Trăm nghìn ức hóa thân, trăm nghìn muôn ức hóa thân của Đức Thích Ca Văn là như thế. Đấy. Các hóa thân đấy đều muốn bạch với, đều gửi lời qua đệ tử, qua thị giả của mình, nói rằng Đức Phật của chúng con là Thích Ca Mâu Ni, hóa thân ở thế giới ấy, ở thế giới ấy vân vân, hoặc là Đức Phật của chúng con tên là gì ở thế giới ấy, cũng đều muốn gì mở cửa bảo tháp Đức Phật Đa Bảo. Và sau khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta thế giới Sa Bà này nhận sự đỉnh lễ và cúng dường của các thị giả các Đức Phật do mình hóa thân ra ở khắp tam thiên đại thiên thế giới ấy xong rồi, thì Đức Phật gì từ dưới đất là gì thì hiện bay lên trên hư không và từ từ là mở cánh cửa bảo tháp của Đức Phật Đa Bảo Như Lai. Cái tiếng mở cửa như cái tiếng gì tháo chốt khóa cửa thành lớn, tiếng mở cửa như mở tiếng mở cửa gì của cửa thành lớn. Khi cánh cửa từ từ mở vừa mở ra thì thấy toàn thân Đức Đa Bảo Như Lai vẫn ngồi an tọa và ngồi theo thế kiết già ở trong bảo tháp ấy, thân hình vẫn gì yên nguyên như khi ngài còn gì còn tại thế, không có gì, không có một cái biểu hiện gì là thân hình nó gầy đi, nó xấu đi, nó sọp đi hay là nó làm sao cả. Chúng ta thấy như là nhục thân của các vị thiền sư Lục Tổ Huệ Năng, thiền sư Vũ Khắc Minh, thiền sư Vũ Khắc Trường, thiền sư Chuyết Chuyết ở Việt Nam chúng ta và Trung Quốc, hay là mới đây như là thiền sư Hám Sơn Đức Thanh, thiền sư ngài đại sư Đại Lão Hòa Thượng Hải Hiền, vân vân. Chúng ta thấy nhục thân của các ngài gì ạ? Gầy, sọp đi. Chỉ còn cái da và cái xương gắn liền vào nhau, có nghĩa là teo tóp đi. Nhưng mà nhục thân của Đức Đa Bảo thì nguyên vẹn như là khi ngài còn gì? Nói nôm na như là ngài còn sống, còn trụ thế vậy. Không khác đi một chút nào. Cánh cửa vừa mở ra nhìn thấy như vậy thì liền là ngài đã nhập Niết Bàn rồi, nhưng mà vừa mở ra thì bình thường ấy, chúng ta thì chết rồi thì còn cử động được nữa không? Còn nói được nữa không? Ấy thấy thế thì mới gọi là chúng sinh phàm phu. Còn chư Phật Bồ Tát Đức Đa Bảo Như Lai nhập diệt đã từ lâu, cánh cửa vừa mở ra là gì? Liền là nói rằng lành thay Đức Phật Thích Ca. Ngài vì tất cả chúng sinh khổ đau ở trong tam thiên đại thiên thế giới và chúng sinh ở cõi Sa Bà ế độ này mà xuất gia tu hành thành Phật, chuyển bánh xe pháp giáo hóa độ sinh, khiến cho vô số chúng sinh được giải thoát. Không chỉ như vậy, ngài lại còn gì ạ? Nay ngài lại còn thuyết kinh Diệu Pháp Liên Hoa để thọ ký cho các đệ tử của ngài thành Phật sau này. Quả thật là gì? Quý hóa thay, quý hóa thay. Và chúng ta thấy không? À, Đức Phật đã bảo Như Lai á, ngài sao? Đấy, ngài xê dịch, dịch một cái là chúng ta giật mình một cái. Đức đã bảo Như Lai, ngài sao? Ngài nói xong như thế, ngài gì? Ngài đang ngồi trên tòa ngồi như thế này, nhục thân của ngài đã nhập diệt từ lâu nhá. Nói nôm na như thế gian chúng ta gọi là chết từ lâu, nhưng ngài không phải là chết mà gọi là nhập diệt hay là nhập niết bàn. Phật thì không gọi là chết, chúng ta thì mới gọi là chết. Chúng ta chết đây để sinh kia, hoặc sinh bất cứ chỗ nào trong lục đạo luân hồi gọi là chết. Còn Đức Phật gọi là nhập diệt, hay còn gọi là nhập niết bàn. Ngài nhập niết bàn đã từ lâu rồi, nhưng sau khi tán dương khen ngợi xong như vậy là gì? Tự nhiên cái nhục thân của ngài nó ngồi lại một nửa tòa ngồi bên này và dành một nửa tòa ngồi lên này gì? Mời Đức Phật Thích Ca, ngài gì? Ngài lên ngồi một nửa tòa ngồi bên này. Và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngài lên gì? Ngài cũng từ ngoài mở cái bảo tháp xong, ngài từ từ ngài vào, ngài cũng người ngồi kiết già phu tọa như Đức Phật đa bảo nhập diệt từ lâu á, ngài ngồi về tòa ngồi bên này. Đấy, thế là hai Đức Như Lai ngồi ở trong bảo tháp trên cùng một tòa gì? Một tòa ngồi. Hay lắm, học kinh Diệu Pháp Liên Hoa hay lắm. Các vị cố gắng sống 20-30 năm nữa, thầy sẽ giảng kinh Diệu Pháp chúng ta nghe. Đó là cười. 20-30 năm nữa mới giảng. Bây giờ giảng sớm quá thì chúng ta nghe không thủng lại đi bán pháp thì chết. Bây giờ học những cái căn bản đã. Đấy, chúng ta thấy. Qua đây chúng ta thấy gì? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni á, ngài không chỉ có một thân ở thế giới này đâu, mà ngài thì có 100.000 muôn ức các hóa thân ở khắp tam thiên đại thiên thế giới. Vì sao mà lại thể hiện như vậy? Để giáo hóa chúng sinh. Quốc độ của ngài để giáo hóa chúng sinh. Các vị cứ tin đi, một ngày nào đó các vị thành Phật, các vị sẽ cũng có 100.000 muôn ức các hóa thân như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vậy. Đấy, cứ tu đi. Cứ chịu khó Nam Mô A Di Đà Phật, cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, các vị được cái quả vị ấy không lâu nữa đâu. Vì trong kinh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói tất cả những chúng sinh ở thế giới này tin sâu nguyện thiết trì niệm danh hiệu Đức Từ Phụ A Di Đà, khi được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới thì đều chứng được quả vị bất thoái chuyển. Tu hành cho đến ngày thành Phật không bao giờ bị thoái tâm nữa. Có nghĩa là chúng ta ai mà được vãng sinh về đó thì đều thành Phật. Mà thành Phật thì đều có cái thần lực và cái đại nguyện để phân thân vô số biến khắp mười phương như vậy để cứu độ chúng sinh. Cho nên chúng ta giữ một chọn một cái niềm tin là chúng ta cũng có thể thành Phật và có thể phân thân vô số như Đức Phật Thích Ca, như Đức Phật A Di Đà và như Đức Phật gì, các Đức Phật khắp trong mười phương thế giới vậy. Đó. Đây là gì? Đây là ý nghĩa cái lễ đầu tiên mà chúng ta đỉnh lễ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và 100.000 muôn ức các hóa thân của ngài. Đó. Lễ thứ hai là nhất tâm đỉnh lễ thường tịch quang tịnh độ A Di Đà Như Lai pháp thân màu thanh tịnh khắp pháp giới chư Phật. Tức là đây thì lễ thứ hai này là để đỉnh lễ Đức Phật A Di Đà và cõi Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Đây là gì? Đặc biệt là chúng ta đỉnh lễ gì? Pháp thân á, thanh tịnh biến khắp và mười phương, không gây chướng ngại của Đức Từ Phụ A Di Đà. Tức là pháp thân của Đức Phật A Di Đà thì biến khắp pháp giới, đâu đâu cũng có. Ở trong Luận Đại Trí Độ nói rằng lớn như hư không á, thì cũng bao trùm được tất cả. Bé như sợi tơ sợi tóc á, cũng chui lọt vào trong được. Như hạt bụi vi trần lăn vi trần á, cũng chui gọn vào trong được. Cho nên ở đây mới nói là pháp thân là châu biến pháp giới, chu cố thập phương, tức là biến khắp pháp giới, rộng khắp và mười phương vậy. Đấy. Cho nên lễ này là gì? Lễ này nói nôm na tóm lại là lễ thứ hai là chúng ta đỉnh lễ cõi Tây Phương Cực Lạc thanh tịnh của Đức Phật A Di Đà, đỉnh lễ ba thân của Đức Phật A Di Đà, đó là pháp thân, báo thân và ứng hóa thân của Đức Phật A Di Đà. Thì cái lễ này là chúng ta đỉnh lễ gì? Đỉnh lễ pháp thân. Cái lễ thứ ba là đỉnh lễ thật báo trang nghiêm, tức là đỉnh lễ cái cõi thực báo trang nghiêm, tức là cõi Tây Phương Cực Lạc đó. A Di Đà Như Lai, thân tướng hải vi trần khắp pháp giới chư Phật. Đây là đỉnh lễ gì? Đỉnh lễ báo thân của Đức Phật A Di Đà. Báo thân của ngài nói là cao lớn đó, ngón chân út của ngài đã khuất tầm nhìn rồi các quý vị. Thì thân tướng của ngài thì trang nghiêm đẹp đẽ bất khả tư nghị, không chỉ 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp đâu, mà vô lượng tướng, vô lượng hảo, chẳng thể nào mà có thể suy lường tính đếm hết tướng hảo trang nghiêm của báo thân Đức Phật A Di Đà được. Vì báo thân của ngài là thọ lượng vô biên, vô lượng vô biên, quang minh công đức vô cùng vô tận, không thể suy lường hết được. Đây là lễ gì? Lễ về, lễ thứ hai là lễ về pháp thân, lễ thứ ba là lễ về báo thân của Đức Phật A Di Đà, lễ thứ nhất là lễ Đức Phật Thích Ca và trăm nghìn muôn đức các hóa thân Đức Phật Thích Ca, là vị giáo chủ Quái Gia Bà, là người thuyết ra các kinh điển nói về Tây Phương Cực Lạc thế giới cho chúng sinh hậu học chúng ta biết để tu như ngày hôm nay. Lễ thứ hai là lễ về pháp thân và cõi thường tịch quang tịnh độ của Đức Phật A Di Đà. Lễ thứ ba là lễ về gì? Báo thân biến khắp mười phương và cõi thực báo trang nghiêm của Tây Phương Cực Lạc thế giới, nơi quốc độ giáo hóa của Đức Từ Phụ A Di Đà. Lễ thứ tư là gì? Là nhất tâm đỉnh lễ phương tiện thánh cư độ A Di Đà Như Lai, thân trang nghiêm giải thoát khắp pháp giới chư Phật. Lễ thứ tư tức là đỉnh lễ quái phương tiện thánh cư độ. Ở đây gọi là chỉ cho gì? Cửu phẩm liên hoa đó, chỉ cho chín phẩm hoa sen do đại nguyện của Đức Phật A Di Đà mà gì mà tạo ra, hóa hiện ra gì để làm cái nơi cho thần thức của chúng sinh khắp trong mười phương thế giới được vãng sinh về đó, là có cái nơi để gì? Cái hoa sen nó gọi là thánh thai. Chúng ta gọi là thánh thai không? Chúng ta trong bụng mẹ gọi là thánh thai không? Gọi là bào thai. Giống như là con gì ạ? Giống như con gì? Con chư bát giới hả? Giống như chư bát giới. Chúng ta gọi là bào thai hay gọi là gì? Gọi là cái thai. Cho nên khi chúng ta người mẹ có chửa thì gọi là mang gì? Mang thai. Đó, mang thai. Chứ còn Tây Phương Cực Lạc thế giới, các bậc thượng thiện nhân và tất cả thánh chúng thế giới đó, có ai phải mang thai không? Không. Có ai phải sinh ra từ bào thai của người mẹ không? Cũng không. Mà tất cả những bậc thượng thiện nhân và chư vị Thánh La Hán và Bồ Tát ở thế giới Tây Phương Cực Lạc ấy đều được hóa sinh từ hoa gì? Hoa sen mà sinh ra. Cho nên đều gọi là gì? Thánh gì? Thánh thai. Còn chúng ta thì đều ở trong bào gì? Bào thai. Mà bào thai của người mẹ thì có trang nghiêm, có sạch sẽ, có thanh tịnh không? Có không? Mùi nước ối, mùi xin lỗi các vị, mùi nước ối, mùi nước tiểu nó hôi tanh nồng nặc. Vậy mà chúng ta vẫn vui chơi, cười đùa, thỏa thích ở trong đấy. Ấy lúc đó là thế mà, lúc đó chúng ta có biết đâu. Vì lúc đó chúng ta gì? Trí tuệ và cái sự thông minh sáng suốt chúng ta chưa biết là nơi đó là một cái nơi gì ô uế bẩn thỉu và cứ vui chơi lăn lộn ở trong đó. Nào dẫm, nào đạp, nào cười, nào các thứ. Cứ khoảng 7-8 tháng các vị đi siêu âm mà xem. Nó quay lên, nó lộn ngược, nó cười, nó đạp. Đấy. Lúc mẹ nó vui thì gì? Nó cũng vui, lúc mẹ nó buồn thì nó cũng cáu. Đúng không? Có phải không? Thật đấy. Các vị cứ tìm hiểu mà xem, tôi nói thật đấy. Tuy tôi chưa mang thai bao giờ nhưng tôi đã ở trong thai rồi. Không, tôi nói thật đấy mà. Tuy tôi chưa mang thai bao giờ nhưng tôi đã ở trong thai rồi. Đó. Muốn biết cái điều đó, muốn nhớ cái điều đó, Đức Phật nói là gì? Ngồi thiền tĩnh tâm, quán tưởng điều ấy, mình có thể trở lại được bao nhiêu năm trước, mấy chục năm trước khi mình ở trong bào thai như thế nào. Cho nên Các Phật tử chúng ta thấy rằng cái cõi Sa Bà của chúng ta này, khi chúng ta muốn sinh ra đời, muốn được sinh ra trên thế giới này, chúng ta bắt buộc phải nhập thai. Trừ những vị gọi là chư Phật Bồ Tát đặc biệt, các ngài gọi là hóa sinh ra, thì cái trường hợp hóa sinh thì trường hợp này là hán hữu lắm, đặc biệt lắm. Ví dụ như Đức Liên Hoa hóa sinh ở gì, là cái người khai sáng là Phật giáo Tây Tạng á, không biết là bố mẹ của ngài ở đâu. Tự nhiên một hôm các sư trong cái khóa lễ giảng pháp xong như thế này, thế đi mọi người đi ra về phòng nghỉ á, nghe cái tiếng khóc oe oe trong hồ sen, tìm theo tiếng khóc mà tìm thì tìm hết trên bờ không thấy đâu. Nghe tiếng khóc cái bờ, cái hồ sen của chùa gì, của chùa nó rộng, thế cứ nghe tiếng khóc qua tìm hết trên bờ không thấy đâu, bụi không thấy đâu thì cứ nghe tiếng khóc. Thế mọi người mới gì, cứ theo tiếng khóc mà tìm á, thì lội xuống dưới hồ sen thì thấy gì, đứa trẻ đang nằm ở trên một cái lá sen ở giữa trong hồ. Thấy một đứa trẻ nằm ở giữa lá sen trong hồ và nghe cất tiếng khóc qua, và trong khi khóc nó lại cầm một cái bông hoa sen, tay lại cầm một bông hoa sen, cứ nghịch chơi với bông hoa sen và nằm trên lá sen. Thế là các sư bế vào chùa và nuôi nấng, cho uống bú sữa, rồi cho ăn cháo, ăn cơm ăn cháo, dần dần lớn lên cũng dạy học. Và lớn lên năm ngoài 20 tuổi, gần 30 tuổi thì ngài thành một bậc pháp sư nổi tiếng, một bậc đại sư nổi tiếng của Ấn Độ. Và ngài thì đi sang từ Ấn Độ, ngài theo con đường biên giới để sang Tây Tạng để truyền ba Phật pháp. Và ngài chính là một vị gì, một vị đại sư nổi tiếng nhất của Phật giáo Tây Tạng. Có thể nói ngài là một vị tổ khai sáng ra cái dòng Phật giáo Mật tông Tây Tạng bây giờ. Đấy, đấy là cái gì? Đấy là gì? Chúng ta thấy trong lịch sử Phật giáo, chúng tôi cũng đọc nhiều những thấy gì? Có ngài ở Liên Hoa ấy. Vì sao mà gọi là Liên Hoa? Vì chẳng ai biết cha mẹ ngài đâu cả mà tìm được ngài ở trong giữa cái hồ sen, nằm trên cái lá sen cầm cái bông hoa, cứ vừa chơi vừa đùa, lại vừa thỉnh thoảng lại khóc, thỉnh thoảng lại trọ trẻ cái tiếng trẻ con ấy mà. Đấy, thế cho nên mới gọi gì, mới gọi đặt tên ngài là gì? Liên Hoa hóa sinh. Ngài Liên Hoa hóa sinh tức là Liên Hoa tức là trừ trong gì, trong ao sen mà hóa sinh ra, chả biết bố mẹ ngài ở đâu, tự nhiên là thấy ở trong đấy. Mà ai là bố mẹ tự nhiên là đem con vào dưới trong hồ sen mà bỏ, đúng không? Mà bỏ đứa trẻ nằm trên tàu lá sen cho nó cựa một cái nó rơi xuống nước nó chết đuối thì làm sao? Có bố mẹ nào dám đem con mà bỏ mà muốn để cho nhà chùa nhận làm con nuôi mà đem giữa hồ sen mà để trên cái lá sen không? Tôi chắc chắn là không. Đem con đến cửa chùa để giữa cổng gác chuông, cổng tam quan, cho vào cái chăn hoặc cho vào cái giỏ, cái gì hay cái thúng, cái mụn, cái mẹt gì để giữa cửa chùa thì có rồi. Có không? Có, cái điều này thì có. Hay để trong gì? Hay để trong để bên gần gần cổng tam, cửa tam bảo, hay là nhà thờ tổ, hay nhà khách, hay gần phòng sư thì có rồi. Nhưng mà đem giữa vào trong hồ sen thì tôi nghĩ là duy nhất, chắc chỉ mới có một người duy nhất mà không biết là ai để. Thì có ai biết là để đâu, tự nhiên thấy ngài ở đấy thôi, thấy một đứa trẻ trong đấy thôi. Cho nên sau này ngài mới được đặt tên là gì? Liên Hoa hóa sinh. À, tức là sinh ra từ ở trong gì? Trong hoa sen. À, đấy lịch sử Phật giáo tôi mới đọc thấy duy nhất có một vị hóa sinh, đó chính là ngài Liên Hoa. Ngài Liên Hoa hóa sinh Bồ Tát. Nhưng không biết là ngài hóa sinh hóa thật hay không, hay là bố mẹ đem vào đây để đặt đấy, mình chả biết. Nhưng mà tôi nghĩ là chả ai dạy gì là đem con mình đặt ở trên một cái lá sen giữa hồ sen mênh mông nước như thế cả. Đây là một cái sự đặc biệt. Đây cho nên chúng tôi mới nói là đây là một sự đặc biệt. Thế giới chúng ta này hóa sinh thì ít lắm. Nhưng Tây Phương Cực Lạc thế giới thì ai ai được sinh về đó cũng gì? Cũng đều hóa sinh từ hoa sen. Không có gì lạ cả. Cái chuyện hóa sinh từ hoa sen của ngài Liên Hoa hóa sinh kể thì chúng ta thấy lạ ở thế giới này. Vì thế giới này chúng ta đều sinh ra từ bào gì? Từ bào thai. Đại đa số 99.9999999% đều là gì? Từ hoa sen mà sinh ra, hay từ bào thai mà sinh ra? Từ bào thai mà sinh ra. Cho nên chúng ta thấy lạ. Còn Tây Phương Cực Lạc thì 100% đều từ hoa sen mà sinh ra. Không có một ai sinh ra từ bào thai đâu nhé. Chúng ta đừng có tưởng sau này thôi thì mình tu kém kém chậm chậm một chút thì mình không được từ hoa sen mà sinh ra thôi. Phật A Di Đà cho con từ bào thai mà sinh ra. Không có đâu. Chỉ có thế giới chúng ta mới từ bào thai mà sinh ra. Chúng ta chơi ở trong cái nơi ô uế bẩn thỉu như vậy vẫn cứ gì, vẫn cứ thích thú, vẫn cứ chơi đùa. Bây giờ lớn lên rồi chúng ta thì mới thấy là nó bẩn. Nhưng ngày đó chúng ta có bẩn đâu, có thấy bẩn đâu. Đúng không? Chả thấy bẩn cả. Bây giờ thì úi dồi ôi, đặc biệt là con trai. Vợ mình sinh một cái thì úi dồi, bẩn lắm, hôi lắm. Cái lúc cái người con gái mà chưa lấy chồng, chưa sinh con đó, thì hương thơm ở quanh mình. Lấy chồng sinh con vào rồi đó, thì cái mùi gì? Cái mùi hôi trên cơ thể của người lúc này không phải là con gái nữa nhé, mà là gì? Đàn gì? Xin lỗi các vị, lúc đấy gọi là khi lấy chồng sinh con rồi người ta không còn gọi là con gái nữa mà gọi là đàn gì? Đàn bà. Đó, trên cơ thể của người đàn bà vì sinh con nó mất đi một cái lượng khí huyết rất là lớn. Cho nên nó thân thể nó cũng thay đổi, các tế bào trong cơ thể của người phụ nữ nó thay đổi thành một người đàn bà, một người khác. Cho nên cơ thể tự nhiên nó cũng gì? Cũng thường phát ra cái mùi gì? Mùi chiên đàn cái mùi chiên đàn ấy, khăm khắm. Có đúng không? Các bé tôi nói có đúng không? Ngoài cái mùi chiên đàn trong cơ thể do các tế bào mình nó sinh ra, vì các tế bào nó thay đổi mà, máu nó thay đổi, mình mất đi một lượng máu khí huyết, máu huyết rồi thì đương nhiên nó lại phải sản sinh một lượng máu mới, nó thay đổi. Cộng thêm ăn kiêng nằm cữ nữa. Ăn kiêng nằm cữ là thế nào? Hỏi lớp trẻ bây giờ nó chả biết thế nào là ăn kiêng nằm cữ đâu. Bây giờ nó chén tuốt, thịt chó ba ba thuồng luồng, cá chép nó sơi tật, thèm gì nó chơi tất. Lúc sinh con nó thì thường nói gì? Nói thèm. Nhưng các cụ ngày xưa không cho ăn bừa đâu nhá. Lúc mang thai á mà ăn ba ba á là nói gì? Con là gì? Lúc đứa con sinh ra là nói gì? Nó gì chứ? Tôi nghe giảng một lần, mấy lần đã đọc. Nhưng tôi nhớ là ăn cua. Ăn cua thì lúc sinh con là nó thường hay đẻ gì ạ? Bình thường cái đứa con mà đẻ thuận là cái gì nó chui ra trước? Chân hay là đầu? Đầu chui ra trước. Mà đầu chui ra trước người mẹ đã còn đau đớn vô cùng, thập tử nhất sinh. Vì cái đầu chui ra thì cái đầu chui ra nó ra được cái vai, tức là nó sẽ gì? Các cụ ngày xưa mới nói là có cái câu gì, nói gì nhỉ? Đầu gì nhỉ? Đầu xuôi thì đuôi gì? Đuôi nó loạt, tức đầu mà ra được, vai mà ra được, tức là toàn bộ thân thể nó ép cái tay vào thì nó ra một cách nhẹ nhàng. Nhưng còn nếu mà không may nó lộn ngược, nó chui chân ra trước. Có ai chui chân ra trước không? Có những đứa con chui chân ra trước. Ngày xưa cái sự phát triển của y học chưa phát triển, cho nên những người mẹ mà sinh con á, sinh ngược mà chân ra trước thường thường là mất cả mẹ lẫn con. Cho nên ngày xưa gọi thập tử nhất sinh, ngàn cân treo sợi tóc, khi người mẹ sinh con là như thế. Trong kinh Đức Phật nói, không phải là tôi nói đâu nhé. Đó. Trong kinh Đức Phật nói, trong kinh Báo Ân Đức Phật nói. Đó, cho nên đó, chúng ta mới thấy rằng, đó, ăn cua, ăn ếch, thì những đứa trẻ, người mẹ lúc sinh có thể sinh ngược được con. Bây giờ thì sinh ngược hay sinh thuận nó chả quan tâm nữa. Vài triệu, vài chục triệu hơn chục triệu là gì? Bác sĩ giỏi là tiêm liều thuốc mê vào, vạch lên một đường là khoảng 20-30 phân, là 20 phân thôi, 30 phân thì hết cả bụng chất thôi. Vạch cho khoảng 20 phân bằng đứa trẻ khoảng 15-17 thân thôi, là móc đứa trẻ từ ở nơi bụng ra xong lại thì khâu lại mất 15-30 phút là xong. Đấy. Người mẹ cũng đau, nhưng mà không đau như khi mà gì, không đau như khi mà đẻ đứa con bình thường. Đấy. Nó đau từ từ, nó kéo dài ra khoảng độ tháng 2 tháng thì vết thương dần dần. Nhưng bây giờ cái y học bây giờ tuy mổ như thế thì nó cũng không đau đớn lắm đâu. Vì tiêm thuốc mê sau đó lại có kháng sinh. cho nên không sợ nhiễm trùng và cũng không sợ là đau đớn lắm như ngày xưa. Đấy, cái công nghệ, cái y học bây giờ nó tiến bộ thế, đây cũng là một cái phát triển, phát minh và phát triển lớn của nhân loại chúng ta, rất là tốt. Hỗ trợ cho những bà mẹ đỡ phải đau khổ trong khi sinh con một phần nào. Đấy. Ngày xưa chúng ta ăn kiêng ở cữ, ăn thì phải kiêng. Hay nhiều cái món mà thèm lắm nhưng không được, không được ăn, ví dụ như cá chép, thèm lắm cũng chẳng được ăn. Có những thứ ăn vào thì gì? Người mẹ mất gì? Mất sữa, không có sữa cho con bú, lại phải đi xin hàng xóm à. Đó. Mà đi xin hàng xóm thì mệt lắm. Sợ người ta nói là đấy, là mẹ mà không biết đẻ con là không có sữa cho con bú, thế này thì khác, người ta sợ người ta nói cho. Cho nên cố làm sao mà ăn gì? Ăn kiêng. Vì vậy mà ngày xưa, những cái gì thèm muốn ăn lắm mà không được ăn mà gì? Ngày nay ăn đu đủ luộc, mai ăn đu đủ nấu, ngày kia ăn đu đủ xào, ngày kia lại ăn đu đủ gì cho vào gì nướng để ăn cho nên ăn quả đu đủ để làm sao, các vị biết không? Tại sao mình chả sinh con mà cũng biết cái chuyện đấy nhỉ? Hả? Vì sao? Vì ngày xưa đọc sách nhiều. Ngày xưa đọc sách nhiều cho nên bây giờ mình nhớ đến ngày xưa đọc sách nhiều mới biết cái chuyện đó. Đấy, người mẹ ngày xưa ăn kiêng ở cứ, nếu mà người mẹ mất sữa thì phải ăn quả đu đủ gì? Đu đủ nướng lên. Đu đủ cho vào nướng lên, ăn vài quả đu đủ là có sữa cho con bú ngay. Bây giờ chả có sữa thì nó cho ăn, cho uống sữa gì? Cho uống sữa bò. Cho nên con sinh ra bây giờ nó khôn cứ như là bò. Không, bò không phải là ngu đâu nhá các vị nhá. Bò nó rất khôn, rất thông minh đấy. Nhưng mà chúng ta nên nhớ nhé, các bác sĩ ở trên thế giới họ khuyến cáo là gì? Nên cho con bú bằng sữa mẹ thì đứa con nó sẽ mạnh khỏe và lớn lên nó sẽ thông minh theo gì? Theo cái bản năng á, từ bi và trí tuệ của con người nhiều hơn. Còn nếu á, cho uống sữa bò á, đứa trẻ đó sinh lớn lên á, nó cũng mạnh khỏe, nó cũng thông minh, nhưng thông minh một cái cách là gì? Một cái cách khác biệt với cái sự phát triển trí tuệ và lòng từ bi á, bình đẳng, bác ái, yêu thương á, của con người chúng ta. Cho nên chúng ta thấy thế giới bây giờ những tầng lớp thông minh chiếm đại đa số là nghiên cứu ra những cái loại vũ khí gì tối tân để hủy diệt gì, hủy diệt nhân loại, hủy diệt thế giới. Một số các nhà khoa học, các nhà chính trị họ đang nghi ngờ đại dịch virus corona, SARS-CoV-2 trên thế giới bây giờ này chính do bàn tay con người chúng ta làm ra, tức là nhân tạo, do bàn tay con người chúng ta làm ra. Đây chính là gì? Vũ khí sinh học. Nếu đúng thực là bàn tay con người chúng ta tạo ra, đây chính là gọi là vũ khí sinh học. Mà vũ khí sinh học nó còn khủng khiếp hơn là vũ khí nguyên tử, các quý vị. Bom nguyên tử nó bỏ bùm một cái nó chết trong một khu vực thôi, nó không có sự lây lan từ người này sang người kia. Còn vũ khí sinh học nó chỉ cần một người bị lây lan thôi, nếu không biết và không ngăn chặn kịp thời á, nó lây lan ra cả thế giới. Và chúng ta thấy từ tháng 12 năm 2019 xuất phát điểm từ thành phố Vũ Hán, Trung Quốc, lúc đầu cũng chỉ một người, vài người thôi, nhưng xa cả thành phố của họ. Và cho đến bây giờ trải qua gần một năm nay chúng ta gì? Trên khắp thế giới. Cho nên chúng ta thấy cái tác hại của cái trí tuệ. Trí tuệ có không? Đương nhiên họ có trí tuệ. Những con người mà gì họ tạo ra cái vũ khí sinh học, cái vũ khí nguyên tử và các loại vũ khí tối tân để diệt người hàng loạt đó, những con người đó đều là những con người có trí tuệ xuất chúng. Có siêu trí tuệ là gì? Vượt những hàng phàm phu bình thường của chúng ta. Nhưng tại làm sao không đem cái trí tuệ đó để xây dựng nhân gian này cho tốt hơn, xây dựng cho trái đất này có một cuộc sống cộng đồng giữa loài người và các loài khác chung sống với nhau trên trái đất này, biết hòa bình, biết yêu thương, kính trọng nhau hơn. Mà họ lại làm những việc đó. Đó, cho nên các nhà khoa học nói rằng gì? Do gì? Cái trí tuệ ấy, từ từ khi bé sinh ra nó không được uống sữa mẹ mà nó uống sữa gì? Uống sữa không, họ không nói là sữa bò mà nói sữa của các loài động gì? Động vật có vú. Cho nên cái tâm của đứa trẻ đó, một phần nào cái gen của họ nó được gì? Được lớn lên từ cái bầu sữa của các loài động vật có vú ấy. Vì vậy là cái thú tính ở trong con người nó nhiều hơn là nhân tính. Vì vậy khi lớn lên nó thông minh, nhưng mà nó toàn đi tìm cách để làm giàu cho bản thân, làm giàu cho quốc gia họ, và làm gì? Tìm những cái phương muốn làm giàu cho bản thân, cho quốc gia họ, thì họ phải tìm ra những các loại vũ khí tối tân để chế áp các quốc gia khác. Quốc gia khác cũng như vậy, cũng tìm cách để chống chọi lại thế phải quốc gia kia. Cho nên hai bên, các bên tìm mọi cách để hãm hại lẫn nhau. Đấy, chúng ta thấy. Tất nhiên, đối với cái trí tuệ nhân tạo, đối với cái trí tuệ con người bây giờ, vượt bậc của con người bây giờ, với các ngành khoa học vượt bậc bây giờ, nó cũng đem lại rất nhiều những cái tiện ích cho con người chúng ta. Nhưng ngược lại, nếu chúng ta nhìn sâu hơn một chút, chúng ta thấy chính cái trí tuệ nhân tạo ấy đem lại cái sự tiện ích cho con người ấy, nó nhanh hủy diệt thế giới chúng ta nhanh chóng hơn vậy. Các quý vị cứ nghĩ xem, ngày xưa chúng ta đi muốn chặt một cái cây to khoảng 2-3 người ôm ở trong rừng để làm một bộ phản, để làm cái cột nhà, ít nhất 2 người phải mất khoảng độ 1 tuần mới chặt đổ được một cái cây to khoảng 2 người ôm ấy, đường kính khoảng độ tầm vanh khoảng độ 400-500 ấy, phải mất hàng tuần thậm chí lâu hơn nữa mới chặt đổ được một cái cây ấy. Vì sao? Vì ngày xưa chặt bằng gì? Bằng rìu. Và bằng gì ạ? Bằng cưa, mà cưa đấy là cưa gì? Cưa tay. Cho nên ngày xưa cha ông chúng ta muốn chặt đổ một cái cây để làm một bộ phản, làm một cái cột nhà, cột đình, cột chùa vân vân, phải cơm nắm cơm gói vào trong rừng ăn ở trong đó phải hàng nửa tháng, hàng tháng hoặc là hàng tuần mới đi về nếu mà đi xa. Nhưng mà chỉ chặt được một vài cây. Còn bây giờ cái cưa máy gì, nó đổ xăng và nó giật lên khẹt khẹt khẹt, mà cái là nó gai én én khoảng độ gì 3 phút một cái cây to đường kính khoảng 50 đến 1 mét, thì trong vòng 3 đến 5 phút các quý vị đổ cành ra ngay. Cả một cái cánh rừng hàng HA nó chỉ kéo trong khoảng độ tầm gì 1 tuần hoặc nửa tháng là gì bay sạch ngay. Và chúng ta thấy để một cái cánh rừng như thế, cánh rừng nguyên sinh như thế, nó trải qua hàng trăm năm, thậm chí hàng ngàn năm mới có cánh rừng như vậy. Mà bây giờ trí tuệ hiện đại phát triển của con người chúng ta bây giờ phá rừng thì nhanh lắm. Các Phật tử ở đây ngày xưa, nếu ai là đã từng đi bộ đội hoặc đã từng là thanh niên xung phong tham gia vận chuyển đạn dược và các thứ đi vào Trường Sơn, gọi là tham gia ở đi trên tải đạn đi trên con đường Trường Sơn để mang lương thực thực phẩm tiếp tế thanh niên xung phong trên đường Trường Sơn, chúng ta thấy từ chỗ Hòa Bình đi vào tận ở trong Quảng Bình, Quảng Trị, bên trong vĩ tuyến 17 là Việt Nam Cộng Hòa quản lý, từ vĩ tuyến 17 trở ra là nước Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chúng ta cai quản. Cho nên từ vĩ tuyến 17 trở ra chúng ta gì, cây hai bên đường mòn Hồ Chí Minh nhớ là gì, tùm bạt ngàn. Sau giải phóng năm 1975 cho đến nay, không đến nay đâu, tôi đi cách đây năm 2007. Năm 2007 tức là cách đây bao nhiêu năm? Năm 2007 là cách đây bao nhiêu năm? 13 năm. Cách đây 13 năm, cứ có mỗi cái đoạn giáp danh giữa Hòa Bình và Ninh Bình ấy, ở cái vườn quốc gia gì ấy, vườn quốc gia Cúc Phương ấy, là còn cây rừng và còn rừng nguyên sinh mà thôi. Còn qua rừng Cúc Phương cho đến vào tới Quảng Bình, hai bên đường đồi núi chập chừng giống như đầu tôi này. Các vị biết giống như đầu tôi có nghĩa là sao? Tức là tóc đã bị gì? Đầu tôi tóc đã bị gì? Bị cạo. Rừng đã bị gì? Chặt sạch. Cây to, cây lớn. chỉ còn lại những cây sắn, cây đót, cây rong giềng và những cây trồng mà thôi, không còn cây bản địa nữa. Có bao nhiêu năm, từ giải phóng năm 1975 cho đến năm 2007, tôi đi, trước đó thì tôi không biết là mất hết từ năm nào, nhưng đến năm 2007, không còn nữa. Trừ những nơi mà có cái biển treo của biển kiểm lâm, rừng đặc dụng, cấm khai thác, có kiểm lâm canh giữ thì mới còn mà thôi. Đó, chúng ta thấy, con người chúng ta đấy, trí tuệ chúng ta đấy. Rồi bây giờ rừng núi, chúng ta bây giờ có đường nhựa để đi ngon lành. Chúng ta không biết rằng bao nhiêu những núi đồi bị gì? Bị san phẳng, bị phá hết. Bao nhiêu những cây xanh, đồi núi chập trùng không còn nữa. Đấy, cũng có tiện ích đấy. Nhưng mà đằng sau cái tiện ích nó lại có cái gì? Có cái tác hại môi trường, hủy hoại môi trường sinh thái chung quanh chúng ta. Mà sau này 50 năm nữa, 100 năm nữa, không biết con cháu chúng ta sẽ như thế nào đây. Không chỉ đất nước Việt Nam chúng ta mà trên toàn thế giới, đặc biệt là những đất nước nghèo và những đất nước đang phát triển bây giờ, nó chẳng khác gì những đất nước thuộc địa của các nước tư bản ngày xưa, cách đây 70 năm trước các quý vị. Đấy, cho nên qua đây chúng ta mới thấy rằng thế giới này có bền vững, có đáng sống so với Tây phương cực lạc thế giới không? Hả? Có không? Ấy vậy mà ai cũng ham nó. Có đúng không? Ai cũng ham nó. Ai cũng ưa nó và ai cũng thích nó. Chúng ta cứ nguyện là nguyện sinh Tây phương tịnh độ chung cửu phẩm liên hoa vi phủ mẫu hoa khai kiến phần ngộ vô sinh bất thoái Bồ Tát vi bản lữ. Nhưng mà nguyện thì nguyện vậy thôi. Ốm một chút là gì? Ốm một chút là gì? Là sợ gì? Sợ chết rồi. Vì sao chúng ta sợ chết? Vì chúng ta chưa chắc là cầm nắm sẵn một cái tấm vé vãng sinh Tây phương cực lạc thế giới, cho nên chúng ta mới gì? Mới sợ chết. Còn thực sự nếu chúng ta cầm, chúng ta nắm chắc ở trong tay một cái tấm vé để vãng sinh Tây phương, A Di Đà Phật bảo với chúng ta là gì? 3 ngày nữa ta sẽ đến đón con, hoặc 3 năm nữa, hoặc 10 năm nữa, hoặc lâu hơn nữa, ngày tháng năm đó gì ta sẽ đến đón con. Như vậy là chúng ta chắc rồi. Thì cứ đến ngày tháng đó, giờ đó chúng ta gì an nhiên tự tại, tắm rửa sạch sẽ lễ Phật mà ra đi. Như vừa qua có một cư sĩ ở núi Đông Thiên Mục Sơn á, một nữ cư sĩ Đông Thiên Mục Sơn ngoài 60 tuổi mà học Phật. Học Phật mới có 12 năm, 12 năm học Phật và niệm Phật, làm công quả ở chùa. Và Phật tử đó biết trước ngày giờ ra đi, tắm rửa sạch sẽ rồi vào gì lễ Phật xong lên giường tự nằm để ra đi. Chúng ta thấy đấy, tự do tự tại như thế, cầm nắm sẵn một cái tấm vé vãng sinh rồi, các vị có sợ gì đâu. Còn chúng ta do gì? Do tu tập chưa đến nơi đến chốn, cái cần xả thì chưa xả được, cái cần là lấy thì lại chưa lấy được. Vì vậy mà chết chúng ta chưa biết là mình sẽ đi đâu, về đâu. Trong cõi lục đạo luân hồi mênh mông rộng lớn như thế, không biết sau khi chết chúng ta đi đâu về đâu, cho nên chúng ta mới gì? Mới sợ. Có đúng không? Đúng thì cho một chàng pháo tay cho nó tỉnh ngủ. Mệt lắm. Đấy. Ô, cái đồng hồ đây là chạy đi đâu mất rồi nhỉ? Mấy giờ rồi? 10:30 á? 10 giờ kém 5 à? Giảng đúng 5 phút nữa. Hôm nay thầy có việc. Hôm nay thầy có việc, tí phải lên thị xã gặp các ban lãnh đạo thị xã để xem cái việc đất cát xây dựng chùa chiền như thế nào, để làm nhờ các bác ký trình thành phố làm cái giấy phép, không có khổ lắm. Đấy, làm người như thế này mà đi đâu họ cũng bảo là ông sư chùa Khai Nguyên xây dựng chùa Khai Nguyên trái phép, khổ lắm cơ. Mà làm có phải làm cho tôi đâu, mà làm là làm cho đất nước, làm cho Phật giáo, làm cho nhân dân, làm cho tất cả chúng ta. Tôi thì cái phòng của tôi có mấy mét vuông thế mà có cái gì đâu. Phòng tôi chỉ có một cái giường, một cái tủ sách, một cái tủ quần áo, một cái bàn làm việc. hết, không có cái gì cả. À, một cái két ra để giấy tờ nữa. Cái két để giấy tờ thôi, có tiền đâu. Các vị không tin là ngay tí nữa giảng xong rồi đi lên tất cả phòng, đi lên tôi mở phòng cho mà xem. Mở cả két cho mà xem. Không, tôi nói thật đấy. Mấy tháng trước tôi mấy chú an ninh ở dưới học viện an ninh, mấy chú giáo viên, giảng viên học viện an ninh lên đây thăm chơi với tôi. Tôi mời cả lên trên đấy, tôi bảo mời cho cả vào phòng xem. Mấy chú bảo, ô, tại sao thầy lại sống đơn giản thế? Thế bọn tôi mà đi tu chẳng sống đơn giản thì cung vàng điện ngọc, lầu son gác tía, thì giường vua giường chúa hay là cái gì gì đâu mà. Thế bảo con thấy nhiều thầy sống trong phòng của các thầy như phòng công chúa, như phòng hoàng tử. Tôi bảo đây tôi phòng công chúa, phòng hoàng tử lên gì nữa. Thế chú bảo không, thế này thì còn không bằng phòng của con. Thế chú bảo là con cứ tưởng rằng ở dưới kia con cứ thấy cái nhà của thầy bên ngoài cái khung vỏ nó bằng gỗ đẹp như này, trong phòng thầy là nhiều đồ quý lắm. Mình xuất gia rồi, biết được sự vô thường rồi, tích cóp làm gì, giữ làm gì. Phật tử họ còn xả mà mình lại giữ để làm cái gì. Cho nên tôi không có giữ bất cứ một cái đồ cổ gì ở trong phòng tôi. Có một cái đồ cổ, đồ quý gì mang lên Tam Bảo, mang lên trên đại tượng để cúng gì? Để cúng Phật, để cho mọi người, để chiêm bái mọi người được gì? Được ngắm. Để trong phòng mình làm cái gì? Nào, tí nữa chúng ta cùng lên thì mở phòng, chúng ta đi một vòng để xem. Bảo cả sư cô Ánh mở cả két ra chúng ta xem nữa. Vì két tôi, có phải tôi mấy khi tôi có giữ một mình đâu. Trong chùa vài người đọc mật khẩu mật mã cho vài người biết, để có mấy cái giấy tờ. Rồi sang lễ thì đấy là lễ thứ mấy rồi nhỉ? Lễ thứ mấy? Đang giảng lễ thứ mấy? Thứ tư. Nói về cõi giải thoát trang nghiêm khắp pháp giới chư Phật. Nó là cõi phương tiện thánh cư độ, tức là đang nói về cửu phẩm gì? Liên hoa. Mà nói thế giới Tây Phương Cực Lạc thì đều hóa sinh từ hoa gì? Từ hoa sen ở chín phẩm mà ra. Thế giới chúng ta thầy mới chỉ nghe thấy có một vị là từ gì? Từ hoa sen, từ trong ao sen mà gì? Mà nhìn thấy đó là ngài Liên Hoa hóa sinh Bồ Tát. Còn chúng ta thì từ hoa gì mà sinh ra? Từ hoa thai mẹ mà sinh ra. Đấy, đang giảng về đoạn đấy. Cho nên á, giảng về đoạn đấy để làm gì? Để nói cái gì, cái được, cái mất, cái hơn, cái gì, cái kém, để chúng ta lựa chọn một cái nơi để sinh ra ở lần sau. Lần này thì không thể nào mà thay đổi được nữa, vì chúng ta đã từ chỗ đó mà chui ra rồi. Từ cái bào thai, từ cái ối nước đó gì mà sinh ra rồi, không thể thay đổi được nữa. Nhưng chúng ta có thể thay đổi được ở lần sinh, lần tái sinh, lần hóa sinh cho gì? Cho đời sau. Và nhiều đời, nhiều kiếp về sau. Đó, chúng ta có thể. Quá khứ không thể thay đổi được. Nhưng hiện tại và vị lai chúng ta có thể thay đổi được không? Có thể thay đổi được. Bằng cách là sao? Tin sâu, nguyện thiết, trì niệm danh hiệu Đức Phật A-di-đà cho chuyên, cho nhất, cho không gì? Không để cho xen tạp, không để cho gián đoạn, không để cho thoái thất, không để cho thoái chuyển cái tâm gì? Cái tâm cầu sinh Tây Phương ấy, cái tâm mong cầu sớm thành Phật để độ chúng sinh ở Tây Phương Cực Lạc thế giới ấy. Có làm được không? Sao nghe nhỏ thế? Có làm được không thì nghe nhỏ thế. Vỗ tay cái này nghe cũng không đều luôn à. Còn khi nào mà vỗ tay mà chơi xỏ thầy ấy thì đều thế. Thật mà. Những cái lần mà vỗ tay chơi xỏ thầy thì đều lắm. Vỗ là còn giơ tay cao lên cơ. Lại còn vỗ to, lại còn vỗ dài nữa cơ. Còn mà vỗ hỏi là cái việc trước không thay đổi được, giờ và sau thay đổi được để về vãng sinh Tây Phương, để hết khổ. Thì vỗ tay nghe nó lẹt đẹt lắm. Nhỏ lắm. Lại giấu tay tít xuống dưới này. Chắc là còn gì? Chúng ta còn khiêm tốn, nghĩ rằng việc khó thì không dám gì, không dám hứa bừa, đúng không? Thôi nhưng dù sao cũng phải cố gắng. Đấy. đến chùa hỏi thầy thì phải hỏi thầy ơi con tu tập như thế nào cho con đã được về vãng, được vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc, tu tập như thế nào cho con hết khổ. Chả thấy mấy người hỏi như thế cả. Đại đa số chỉ thấy hỏi thầy ơi nhà con dạo không biết làm sao mà dạo này làm ăn nó lục đục thế. Con nhà con dạo tại sao mà dạo này nó hư thế, hỏi làm sao mà hư. Nó cứ uống rượu suốt ngày thầy ạ. Uống rượu thì chẳng hư. Say rượu vào thì nó hư. Chúng ta biết vì sao Đức Phật cấm uống rượu không? Vì rượu quá là gì? Khi uống vào nó say, nó đánh mất cái bản tâm, nó quên đi trí tuệ và quên đi cái bản năng thanh tịnh sáng suốt của con người. Nó chẳng khác gì một con thú cả, cho nên cái gì nó cũng có thể gì? Có thể dám làm. Cho nên Đức Phật mới cấm uống rượu. Nhưng nay nó cứ đi uống rượu thì làm sao mà Phật cứu được? Phật chẳng cứu được huống chi thầy. Khổ lắm. Đấy. Hỏi cái gì để tu tập để cầu giải thoát thì không thấy đâu. Chỉ hỏi những cái đấy là nhiều. Nhưng thôi thì biết làm thế nào được. Sinh ra ở thế giới này, làm sư ở đất nước này, các cụ nói rồi, thầy chùa là bùa làng. Khổ thế đấy. Cái gì người ta cũng phải hỏi. Nhưng tôi mong là các Phật tử chúng ta học Phật dần dần hỏi những cái gì nó hướng đến cái sự tu tập giải thoát giác ngộ thì tốt. Đấy là thể hiện cái sự tu hành tinh tiến của chúng ta, cái sự khai tâm khai trí của chúng ta đấy. Cứ hỏi mãi những cái chuyện đó thì buồn lắm. Không trả lời thì bảo là thầy kêu, mà trả lời thì hết người này lại đến người khác, cứ bảo nhau đến. Dần dần có khi biến thầy thành một ông tà sư đó. Lúc nào không biết đâu. Các vị muốn thầy là ông tà sư không? Có muốn không? Không muốn tại sao cứ đi đưa thầy vào cái con đường ấy là thế nào? Khổ lắm. Hướng dẫn cho tu tập thì lười, cứ muốn làm sao là phải gì ạ? Thầy cứu con ngay cơ. 9, 10 giờ đêm hôm qua có người xuống cứ thầy ơi! Thầy! Thầy ơi! Cứu với! Ôi dồi ôi! Khổ thân. Khổ lắm. Có gì thì phải đi gặp các sư bác thì giả ở đấy bạch ngoại mọi cái cội nguồn nguyên do xem, để các sư ông hay sư cô hay các sư bác thì giả hay là chi khách hay là phòng thông tin, các vị nghe xem cái chuyện đó có gì, có phải đến thầy không hay là các sư ông, các sư cô có thể giải quyết được. Thầy thì rất nhiều việc, đi việc cả ngày, về thì cũng muốn có một chút thời gian để nghỉ ngơi để thở, chứ không phải nghỉ ngơi để thở. Mà đâu có được thở đâu, còn nhiều công việc lắm. Đâu có phải là về tới là nghỉ được luôn đâu. Rất nhiều công việc. Cho nên mong chúng ta là gì cũng có việc gì thì cứ phải đi hỏi, đi qua các vị ở dưới, chi khách hoặc là phòng thông tin hoặc là thị giả. Có ba cái nơi đấy để chúng ta tìm, chúng ta hỏi, chúng ta trình bày trước, để các vị bạch lên thầy xem cái việc gì thầy tiếp. Bây giờ chúng ta những cái việc rất nho nhỏ cũng tìm đến thầy, như thế thì cũng không nên. Cũng không nên. Thầy không tiếp thì là bảo là thầy thế này thế nọ thế kia. Mà tiếp thì việc nó chả đâu vào đâu, mà cái việc nó chỉ cần các sư cô, chi khách, các phòng thông tin hay là các sư ông là giúp được. Đấy, chúng ta cũng rút kinh nghiệm. Lễ thứ năm là gì? Nhất tâm đỉnh lễ cõi cực lạc Tây Phương, A-di-đà Như Lai, thân căn giới đại thừa, khắp pháp giới chư Phật. Đây là chỉ cho gì? Chỉ cho lễ thứ năm là chỉ cho để chúng ta đỉnh lễ tán dương khen ngợi về cảnh giới Tây Phương cực lạc. Và thân giới căn đại thừa, tức là chỉ cho gì? Chỉ cho cái ứng hóa thân của Đức Phật A-di-đà biến khắp mười phương để cứu độ chúng sinh. Thật là gì? Thật là trang nghiêm đẹp đẽ ở khắp trong mười phương pháp giới vậy. Lễ thứ sáu là gì? Nhất tâm đỉnh lễ cõi cực lạc Tây Phương A-di-đà Như Lai, thân hóa đến mười phương. Tức là đỉnh lễ cái gì? Các hóa thân của Ngài biến khắp mười phương thế giới. Giống như Đức Phật Thích Ca lúc nãy thầy giảng về một đoạn trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Đức Phật Thích Ca hóa hiện có khắp tam thiên đại thiên thế giới thôi nhé, quốc độ của Ngài thôi. Còn Đức Từ Phụ A Di Đà, hóa thân của Ngài biến khắp gì? 10 phương thế giới. 10 phương là những phương nào? Đông, Tây, Nam, Bắc, Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc, Thượng Phương và gì? Và Hạ Phương. Đó là 10 phương thế giới. Nơi nào chúng sinh cần, chúng sinh nguyện và chúng sinh chỉ niệm danh hiệu của Ngài để cầu sinh về thế giới Ngài. Khi xả bỏ báo thân hoặc là khi còn hiện tại, nếu tu hành tinh tiến muốn được thấy hóa thân của Ngài thì cũng có thể được gì? Được thấy. Chúng ta có thể thấy được hóa thân của Ngài không? Có thể thấy được không? Thấy không? Không á? Đây, nhìn thấy chưa? Đây là hóa thân của Đức Phật A Di Đà đấy. Nhìn thấy chưa? Hóa thân của Ngài. Nhưng mà hóa thân này là gì? Là ở cái dạng mà do gì? Do những bậc tổ sư, do các vị Bồ Tát, các bậc tổ sư, các ngài đã tu hành đấy thì đã thấy được hóa thân của Ngài hiện tới. Và các ngài thì đã tự tay hoặc làm ra, hoặc chỉ cho những người thợ gì có bàn tay khéo léo làm ra theo gì? Theo hướng dẫn của gì? Của các ngài. Từ ngài này, từ pho tượng này truyền cho pho tượng khác, cứ dần dần thì truyền nhau cho đến thì cho đến bây giờ chúng ta được chiêm ngưỡng này. Cũng từ gì? Nếu không ai đã nhìn thấy Đức Phật Thích A Di Đà thì làm gì có chuyện mà tạo ra được pho tượng của các ngài. Cái này nhiều những vị đại sư, những vị pháp sư và kể cả các cư sĩ Phật tử chúng ta nữa, niệm Phật nhất tâm, niệm Phật tam muội, nhìn thấy kim thân, nhìn thấy hóa thân của Đức Từ Phụ A Di Đà trang nghiêm thanh tịnh, và họ thì họ vẽ ra và họ thì nặn ra, tạo ra bằng những pho tượng hoặc bằng đất, bằng đá, bằng các loại vật liệu khác như là gỗ, vân vân. Cho nên chúng ta mới được chiêm bái, mới được đỉnh lễ như thế. Thầy thì không biết làm tượng, tay của thầy thì nó không khéo, nhưng mà để ngắm, để tạo ra một cái gì, cái pho tượng hoặc một cái diện tượng ấy, thì xin thưa các vị, người thợ lành nghề, thậm chí có thể là đạt đến cái trình độ gọi là nghệ nhân, nhiều khi vẫn còn phải đối trước thầy còn phải bái rồi nhé. Bái là sư phụ. Tay thầy không làm được, nhưng thầy ngắm được và thầy biết chỉ cho họ tạo ra gì, cái diện tượng, cái dáng tượng làm sao cho nó đẹp. Vì sao? Vì trong tâm mình gì có Phật, và nhiều đời nhiều kiếp mình đã gần với Phật, thậm chí mình đã hướng dẫn cho họ làm tượng Phật. Cho nên đối với thầy tượng Phật, tượng Bồ Tát thì ngắm có thể ngắm được, hướng dẫn cho họ làm đẹp có thể làm được. Đấy, ví dụ như diện của đại tượng A Di Đà Phật ở đây, họ làm hơn một tháng, đắp vào không được lại đục ra, cứ thế được hơn một tháng trời. 3-4 nghệ nhân cứ như thế, đắp vào lại đục ra, đắp vào lại đục ra, thêm lại bớt, thêm lại bớt. Mình nhìn thấy cả tháng trời, hơn tháng trời mà thấy vẫn cứ như thế, lâu lắm chả được cái diện. Mà các vị biết làm thì làm gì? Làm công nhật. Làm công nhật mà cứ đắp vào đục ra như thế chết ai? Chết ai? Hỏi nhỏ chết ai? Khổ cái thân tôi và khổ thân Phật tử chúng ta chứ khổ ai, đúng không? Làm khoán thì cứ xong công trình nghiệm thu tôi trả tiền, hoặc trả tiền theo tiến độ. Nhưng đây là cứ một ngày mở mắt ra đến lúc nhắm mắt lại, tức là từ sáng cho đến tối, làm hết ngày, ghi công tính tiền, việc nó không trôi, nó không chạy thì chết ai? Hả? Ai khổ? Thầy khổ, các sư khổ, các Phật tử chúng ta khổ, chứ còn ai khổ nữa, đúng không? Cho nên thôi phải gác lại tất cả công việc lại. Tôi thì rất sợ độ cao, Tôi sợ lắm, trèo lên trên đó. Lúc đầu trèo lên đó, tôi bám lấy cái cột giáo mà ở dưới này nhìn thấy thế thôi nhá, lên trên cao 72 mét nhìn xuống thăm thẳm các vị ạ. Sợ lắm, tôi thì sợ độ cao. Lên trên kia mà tôi ôm cái cột á, tôi ôm cái cột giáo mà nó cứ run thế này này, cứ lần vậy là bẩn run, chân tay nó cứ run lần vậy này. Xong là phải gì, phải tính tâm và khấn Phật Bồ Tát bảo á, con sợ độ cao, xin các ngài gia trì cho con để con lên 1-2 ngày để con cùng với các chú thợ để bảo các chú đắp xong cái diện của ngài. Cái diện của ngài á, từ ở trong cổ này nó đưa ra phải gì, nhìn dưới này thế thôi mà đưa ra phải đến 4-5 mét lơ lửng như thế, nhìn xuống thăm thẳm như thế. Cái người sợ độ cao thì kinh lắm các quý vị, trèo lên khoảng 10 mét đã sợ rồi chứ huống chi là 70 mét. Chân tôi lúc đầu nó lên nó cứ lẩy bẩy, tay cứ ôm, tay ôm cái cột mà chỉ sợ là cái cột nó sao, chỉ sợ là cái cột nó gì, nó rời tay mình thôi, mà thậm chí là còn phải buộc cái dây vào lưng. Buộc một dây không đảm bảo, là sợ không đảm bảo phải buộc cả 2 cái dây cho nó chắc. Tại nghĩ là nó rơi cái dây, trượt dây này thì còn có dây kia. Đấy, vẫn còn sợ chết, đúng không? Như thế là vẫn còn sợ chết. Vì sao mà sợ chết? Không, cái mà các vị nhìn thấy tôi đi ra, tôi leo ra leo vào, đấy là lên mấy lần rồi đấy. Cái lần đầu tiên leo lên đó, ôm cột cứ run lẩy bẩy thế này này. Lên phải tính tâm khoảng độ 5-10 phút thì khi đó mới dám mà đi ra. Sợ độ cao. Tôi thì hay sợ độ cao từ ngày xưa rồi. Tôi hay sợ mấy cái. Thứ nhất là sợ rắn. Thứ hai là sợ vắt. Thứ ba là sợ độ cao. Nhưng rắn bây giờ cũng không sợ nữa. Vì lên chùa Tràm Viên làm bạn với rắn nhiều quá rồi. Vắt bây giờ cũng không sợ nữa. Vì lên chùa Tràm Viên vắt nó cắn cho đầy chân. Thậm chí đêm ngủ nó cắn lên tận gì. Nghe man mát ở đây này. Thế là sợ nó đến đây. Ôi trời, cái gì mà đây? Ôi trời, con vắt. Nó cắn ngay bên đó, bên mép này này, nằm ngủ mà. Đấy. Thế còn nó chuyện cắn mấy lần, cắn ở bụng ở lưng thì mấy lần. Nhưng một lần là hoành tráng nhất là nó cắn ở mép mình. May hôm đấy mà nhà chùa không đổ cơm nếp đổ đen. Thật mà. Hôm đấy mà nhà chùa mà có đổ cơm bà xôi á. Xôi đổ, xôi trộn với xôi gì? Xôi đỗ đen thì chắc là tôi tưởng đỗ đen hạt đỗ là gì, bỏ vào miệng luôn. Thì tại sao hôm nay là cái hạt đỗ này lại nghe nó gì, nó dai dai, nó ngấy ngấy mà nó lại béo thế thì chết. Không, nói thật đấy, không phải đùa đâu, đấy là thật đấy. Trèo lên trên đấy bảo các chú thợ, các chú cứ làm theo thầy nhé. Thầy bảo nào cứ nói, cứ làm thôi, không cần hỏi. Bình thường các chú đắp một buổi sáng hết, hoặc cả ngày hết có bao xi, 2 bao xi, 3 bao xi là cùng. Một buổi sáng mình lên làm cho 18 bao xi. Các vị, nếu xây 18 bao xi là việc bình thường. Nhưng đắp diện của ngài mà hết 18 bao xi thì chúng ta phải biết là mà bình thường là mấy người, 4-5 người họ làm một ngày hết có khoảng 2-3 bao xi. Mà làm có buổi sáng hết 18 bao xi, buổi chiều hết hơn chục bao nữa, ngày hôm sau hết hơn chục bao nữa. Thế là hòm hòm cái diện. Thế xong diện như bây giờ. Nó có một cái mắt. Cái mắt lúc đầu làm thì chưa được ưng lắm. Xong rồi khi chú ấy sửa lại, thầy bảo chú ấy sửa lại. Thì sửa lại thì cái mắt của ngài bây giờ nó cũng nhìn đấy, nó còn hơi hơi sắc một chút. Mắt của ngài, nhưng nhìn cái diện, tổng thể cái diện thì chúng ta tự phê bình nhé, tự phê bình. Nhưng để mà đắp được một diện của một tôn tượng to như thế mà có hồn không phải đơn giản đâu các quý vị. Vì chúng ta có chỗ để ngắm đâu. Ở trên kia nhìn vào mắt, nhìn như thế thôi nhé. Từ bên này mắt, từ bên này má sang bên này má, hình như là 9 hay là 12 mét đấy. Nhìn thấy nhỏ nhỏ thế thôi các cụ, các Phật tử nhé. Thế nhưng 12 mét hay sao? Gần 12 mét. Nếu mà ra tai của ngài nữa thì phải gì, phải đến 14-15 mét. Nhìn thấy thế thôi. Tai ngài từ trên này xuống hình như là 7-8 mét ấy. các cụ nhìn thấy ở dưới nhỏ nhỏ thế thôi. Cái đầu của ngài từ đây lên tới đỉnh đầu ấy, từ cằm lên tới đỉnh đầu ấy, 14-15 mét đấy. Các Phật tử chúng ta nhìn thấy thôi, bằng 4 tầng nhà đấy mà, bằng 4 cái tầng nhà ở dưới Hà Nội ấy, tầng nhà chung cư Hà Nội ấy, mà ở trong lòng đấy thì đổ 3 tầng lên đỉnh 1 tầng là 4 tầng. Chúng ta nhìn ở dưới thấy nhỏ nhỏ thế thôi, vì chiều cao mà. Đó, cho nên trèo lên đó không đơn giản. Để làm được cái có hồn là không đơn giản. Đấy, hôm rồi làm tôn tượng Phật Ngọc, Đức Phật Thích Ca đang làm ngoài kia. Bảo thợ là các chú cứ làm theo thầy, không được hỏi, không được góp ý. Cứ làm theo thầy thì chỉ nào thì làm thế, chỉ mài chỗ nào chỉ thêm chỗ nào bớt chỗ nào cứ thế mà làm. Tí nữa chúng ta chưa nghỉ có thể ra nhìn diện Đức Phật Thích Ca đang hoàn thiện, khác với diện Đức Phật Di Đà. Với diện Đức Phật Thích Ca khác. Chưa xong mới được khoảng 80% thôi mà nhìn hoan hỷ lắm. Nhìn rất là hoan hỷ. Đấy, cho nên á, chúng ta có thể gì thấy Phật A Di Đà. Các vị thì thấy pho tượng A Di Đà Phật này bằng gì ạ? Bằng sứ, bằng gì? Bằng đất. Nhưng đối với thầy, thầy thấy pho tượng A Di Đà này á, không phải bằng sứ mà cũng chẳng phải bằng đất, mà là bằng gì? Còn quý hơn là kim cương thất bảo. Mà chính là bằng gì ạ? Bằng hóa thân của Đức Phật A Di Đà. Cho nên đối với thầy gì, ngài chính là gì? Hóa thân của Đức Phật A Di Đà. Nếu chúng ta thấy pho tượng của ngài bằng đất, bằng sành, bằng đá, bằng các chất liệu gỗ hay gì vân vân này đó, không phải là bằng đất, bằng đá, bằng sành, bằng sỏi, bằng gỗ, mà bằng gì? Đó chính là gì? Là hóa thân của Đức Từ Phụ A Di Đà. Thì chúng ta cung kính, chúng ta đỉnh lễ, chúng ta cúng dường, chúng ta tán dương, khen ngợi, và chúng ta gì y giáo phụng hành, thì công đức từ đó mà sinh ra, tội nghiệp cũng từ đó gì mà diệt đi. Và cái tấm vé để về Tây Phương Cực Lạc thế giới đối với chúng ta gì đang gì đang gì đang tiến tới gần, để cầm, để nắm, để tóm được nó vậy. Còn chúng ta vẫn thấy đây chỉ là một pho tượng bằng đất, bằng đá, bằng gì, bằng gỗ thôi á, thì cái tấm vé ấy còn xa vời lắm các quý vị. Đó, cho nên vì sao mà lúc nãy thầy hỏi là chúng ta thấy chưa, đại đa số chúng ta bảo chưa, thì thầy giơ lên bảo đây này, đấy, bảo đấy, ngài đấy. Đó chính là gì? Là hóa thân của ngài đến với chúng ta đấy. Nếu chúng ta hiểu được cái ý nghĩa ấy, cái lý ấy, mà chuyển thành gì ạ? Việc nhất tâm tín thọ phụng hành, lý sự viên dung, thì biến gì ạ? Biến hoạn nạn thành cát tường. Biến cái xấu thành cái tốt. Biến cái sinh tử luân hồi thành niết bàn tịnh lạc. Bất sinh bất diệt, thọ lượng vô biên vậy. Sang cái lễ nữa là gì? Lễ 8 là nhất tâm đỉnh lễ cõi... nhất tâm đỉnh lễ cõi Tây Phương Cực Lạc y giáo hạnh lý ba kinh. Giáo là gì? Giáo tức là chỉ cho lời dạy của Đức Phật. Hạnh là gì? Hạnh là chỉ cho những uy nghi, phép tắc, đi đứng nằm ngồi, là chỉ, nói nôm na chỉ cho gì? Chỉ cho những lời dạy của Đức Phật về gì? Về luật tạng, dạy cho chúng ta về cái việc tu tâm dưỡng tính, bỏ ác làm lành, hãy lánh giữ hành thiện, đi đứng nằm ngồi đúng phép để trở thành một người đệ tử Phật tốt, người đệ tử xuất gia tốt, đệ tử tại gia tốt của Đức Phật, nói nôm na là người con tốt của Đức Phật. Đó chính là gì? Chỉ cho hạnh. Giáo là lời dạy của Đức Phật, chỉ cho Tam Tạng Thánh Điển kinh luận luận. Còn hạnh là gì? Hạnh là chỉ cho, chỉ cho cái hành động của chúng ta phù hợp với oai nghi phép tắc, những lời dạy chuẩn mực của Đức Phật đối với các đệ tử của Đức Phật, đó gọi là hạnh. Giáo hạnh lý ba kinh. Ba kinh ở đây tức là ba kinh gì các vị biết không? Đó chính là ba bộ kinh Đức Phật nói về tịnh độ, đó là kinh Phật Thuyết A Di Đà kinh, kinh Vô Lượng Thọ kinh và kinh Quán Vô Lượng Thọ kinh. Hãy nhớ đấy, Có người hỏi là nhất tâm đỉnh lễ quái cực lạc tây phương giáo hành lý ba kinh thì ba kinh là kinh gì? Có người nói là kinh Pháp Hoa, kinh Hoa Nghiêm, kinh Lăng Nghiêm, không phải. Đây chính là ba bộ kinh về tịnh độ. Đó. Kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ và kinh Quán Vô Lượng Thọ. Cả y chính tuyên dương, y tức là y báo, chính là chính báo. Tức là cả y chính và y báo và chính báo của Đức Phật. Y báo là chỉ cho gì? Cõi Tây Phương Cực Lạc. Chính báo là chỉ cho gì ạ? Chỉ cho pháp thân, báo thân và ứng hóa thân của Đức Phật A Di Đà ở thế giới Tây Phương Cực Lạc. Đó. Cả y báo tuyên dương, tức là cả y báo và chính báo chúng ta đều tuyên dương, tức là gì? Đều tán thán khen ngợi, cung kính đỉnh lễ và cúng dường vậy. Khắp pháp giới tôn pháp. Lễ thứ 8 là nhất tâm đỉnh lễ cõi Tây Phương Cực Lạc Quán Thế Âm Bồ Tát, thân tử kim muôn nước khắp pháp giới chư Phật. Đây chính là đỉnh lễ Đức Bồ Tát Quán gì? Quán Thế Âm. Lễ thứ 10 là nhất tâm đỉnh lễ cõi Tây Phương Cực lễ thứ 9 là nhất tâm đỉnh lễ cõi Tây Phương Cực cõi Cực Lạc Tây Phương Đại Thế Chí Bồ Tát, thân chí sáng vô biên khắp pháp giới chư Phật. Đây là đỉnh lễ Bồ Tát gì? Đại Thế Chí. Lễ thứ 10 là nhất tâm đỉnh lễ cõi Cực Lạc Tây Phương Văn Thù Đại Bồ Tát, thân thị hiện là chí màu khắp pháp giới Bồ Tát. Lễ này là đỉnh lễ ai? Đỉnh lễ Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi. Lễ 11 là nhất tâm đỉnh lễ cõi Cực Lạc phương Tây Phổ Hiền Đại Bồ Tát, thân hạnh nhà nguyện sát trần khắp pháp giới Bồ Tát. Đây chính là lễ vì Bồ Tát nào? Phổ Hiền Đại Bồ Tát. Và lễ thứ 12 là nhất tâm đỉnh lễ cõi Cực Lạc phương Tây thanh tịnh đại hải chúng, thân phúc trí trang nghiêm khắp pháp giới thánh chúng. Lễ thứ 12 này là lễ gì? Khắp tất cả thanh tịnh đại hải chúng, tức là lễ các vị Bồ Tát gì? Tâm đã hoàn toàn thanh tịnh, không còn phiền não nhiễm ô chấp trược, đã hoàn toàn dứt sạch tham sân si rồi, chứng được quả vị bất thoái chuyển rồi, cho nên mới gọi là thanh tịnh đại hải. Đại hải là gì? Chứ đại là to, chứ hải là gì? Là biển. Thanh tịnh đại hải chúng là gì? Đỉnh lễ các vị Bồ Tát thanh tịnh nhiều như biển gì? Nhiều như biển gì? Biển lớn vậy. Đó. Hành nguyện và thân thể và hành nguyện của các ngài gì? Đó. Đều là gì? Là thành tựu phúc đức và trí tuệ đều viên mãn, đều trang nghiêm cả mới gọi. Cho nên đây là thân phúc trí trang nghiêm. Thân thể của các ngài gì? Có giống như thân thể chúng ta bị sinh lão bệnh tử không? Không, mà thân thể gì? Được thân kim cương bền chắc, bất sinh bất diệt, thọ lượng vô biên như Đức Phật A-di-đà. Cho nên nay chúng ta cũng gì? Cũng đỉnh lễ các ngài. Vì sao? Vì các ngài là bậc có phúc trí nhị nghiêm, phúc đức và trí tuệ đều viên mãn, trang nghiêm, cho nên chúng ta đỉnh lễ các ngài. Các ngài đó không phải là một hai vài ngài, vài chục vài trăm vài ngàn ngài, mà gì? Mà rất rất nhiều. Không chỉ đỉnh lễ các vị Bồ Tát ở cõi Tây Phương Cực Lạc, mà đỉnh lễ gì? Thanh tịnh hải chúng, các vị Bồ Tát ở khắp trong pháp giới, tức là khắp mười phương pháp giới. Đấy là gì? Đấy là nói về trung pháp nghi. Còn hạ pháp nghi ở đây là phép lễ ba bậc. Hạ chỉ lễ A Di Đà ba lạy, Quán Âm Thế Chí, thanh tịnh hải chúng mỗi vị một lạy. Ở đây nói là hạ pháp nghi, tức là pháp dành cho những người mà già yếu. Lễ ba lễ: Nam Mô A Di Đà Phật, lễ xuống một lễ. Nam Mô A Di Đà Phật, lễ xuống một lễ. Nam Mô A Di Đà Phật, lễ xuống một lễ. Xong lễ Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, lễ một lễ. Lễ Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát, một lễ. Nam Mô Thanh Tịnh Đại Chúng, một lễ. Thế là ngồi xuống mà niệm Phật, hoặc là đi kinh hành niệm Phật, hoặc là lễ Phật. Sau đó thì hồi hướng và phát nguyện Tam Tự Quy. Xong khóa lễ. Thế là chúng ta học về gì? Các nghi thức gì ạ? Lễ Phật của bậc gì? Thượng trung và hạ. Mà ở đây là nói gì? Các đồng tu ở miền Nam về tịnh độ ở thời của các tổ gì? Của Đức Đệ Nhị Tổ các ngài thường dùng. Còn chúng ta bây giờ ngoài này thì cái này chúng ta ít dùng. Nhưng mà gì? Trong bài giảng thì cũng giảng để chúng ta mở rộng gì? Mở rộng cái sở học của mình, sở kiến, sở chi của mình, mở học cái sở chi của mình. Để chúng ta biết được thêm. À, thế chúng ta tạm nghỉ ở đây. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân,
trên đền bốn trọng ân,
dưới cứu ba đường khổ,
dưới cứu ba đường khổ.
Nếu có ai thấy nghe,
nếu có ai thấy nghe,
đều phát tâm Bồ đề,
đều phát tâm Bồ đề.
Hết một báo thân này,
hết một báo thân này,
đồng sinh về cực lạc,
đồng sinh về cực lạc.
Nam mô A Di Đà Phật,
Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát,
Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát.
A Di Đà Phật, A Di Đà Phật,
A Di Đà Phật, A Di Đà Phật.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước cực lạc.